Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tây tháng Giêng năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi bữa nay chúng ta có buổi học tiếp tục về kinh A Di Đà. Xin mời Lisa bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay có một cái clip, hai clip về kinh A Di Đà, có chút xíu à em cho mọi người xem ha.
Ngày đến, ngày đi cũng vậy. Cho nên hôm nay chúng ta vui, rồi hy vọng mỗi năm có cơ hội như vậy. Để huynh đệ tỉ mũi chúng ta càng ngày càng đông đủ hơn, càng đắp đúc kết nhiều những tin tức quý báu, những phần thanh điển và phẩm chất tu học, tiến hóa mọi người trong tự thức. Thì chúng ta không bị cô đơn với tương lai nữa. Nhờ cái gì mà làm cho chúng ta không còn cô đơn là ta hiểu ta không còn cô đơn. Tìm được nghĩa ta không còn cô đơn. Tìm được lục căn lục trần của ta thì không còn đâu cô đơn. Tìm được vãng linh hợp tác với ta hàng ngày thì chúng ta không còn cô đơn và không sợ thất nghiệp. Việc làm triền miên, không đủ thì giờ làm việc. Cho nên may mắn thay, các bạn có cơ hội được học kinh kinh A Di Đà và sẽ mổ xẻ ra theo lời phân tích cụm từ, và chúng ta sẽ tìm sâu trong thanh tịnh để đào ra những gì quý báu nhất cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Điều đáng mừng, đáng vui,
kính thưa thầy, trong khi học khóa A Di Đà chúng con muốn thầy giải thích gì tiền sử qua như là theo chúng con biết thì Đức Thích Ca từ kiếp người và sau nhiều chuyển kiếp tu hành mới thành đắc đạo và thành Phật. Còn Đức A Di Đà từ đâu đến?
Đức A Di Đà truyền khoa mà thôi, còn Phật tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, có giải thích hết. Chịu khó đọc lại thì rõ ràng. Như Thích Ca truyền đạo mà Di Đà truyền khoa trong thực hành.
Tôi không hiểu gì của tôi đó, nghĩa là A Di Đà là người hay là
một vị Phật có người.
Cũng có người.
Nhưng mà cái căn của người là một vị Phật đại căn, đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh. Không cần phải học chữ như chúng sanh nhưng mà đã làm.
Cái sử của A Di Đà là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn của một người ở thế gian đây mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn sơ sơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sử là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Vì mỗi con người là bây giờ 7 ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Cho cái chuyện vô cùng đâu có biết được. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Nó là vô tự kinh chân kinh. Vô tự chân kinh, không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diệu tới vậy đó. Chứ hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ phần này kia nọ, năm ngày tháng giờ, nhưng mà tới hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ, mà tôi cũng phải cái tuổi này, mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi, thế là anh không phải. Không phải người. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về điển là nó là vô cùng. Mà nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về điển. Điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi đã giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là điển. Là của cơ sản. Mà cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh đó ở đâu mà có? Năm nào, tháng nào? Đó là không không gian, không thời gian. Anh hiểu chỗ đó không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không thì con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu? Về không chứ. Cái khi rút nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 không có. Không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian. Nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu cái câu này. Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thế thầy như vậy rồi từ đâu ra Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thời gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi. Thấy rõ chỗ đó là điện giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khung của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Vì cho ông Di Đà, ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quang. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng được. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời. Nó sung sướng quá. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Rồi, anh Bảo muốn tâm tắc không?
Có cái tiếng ồn gì rẹt lúc mà nghe cái băng này, Yali có cục cửa cái gì bệnh không vậy?
Tại nãy không có tắt được cái âm thanh.
Tắt cái micro á.
Biết, nhưng mà tại vì lỡ mở cái màn hình rồi. Bình thường là em tắt hết á. Nhưng mà tại vì đụng nhầm cái sợi giấy á, nó kêu rẹt rẹt. Giờ có muốn nghe lại không?
Rồi, bây giờ tóm tắt dùm đi.
Rồi, nãy nghe không rõ anh Bảo.
Cái rẹt khó chịu vậy thôi.
À. Hồi đó em gửi cái gốc đó cho anh Bảo. Rồi có hai phần ha. Cái phần thứ nhất là nói về cái sự cô đơn. Thì ông thầy có nói mình tại sao mình cô đơn. Anh Bảo nhớ là tại sao mình cô đơn. Tại sao mình cô đơn. Thì ông thầy có nhắc mình đó là cái cô đơn là do mình không có tìm được cái lục căn lục trần, không tìm được cái vía, không tìm được cái vạn linh hợp tác với mình mỗi ngày, hằng ngày. Cho nên mình thấy cái đó là sự cô đơn. Tại vì mình có một mình à, mình chỉ có cái phần hồn mà, tại mình tìm chưa ra những cái người đi theo mình, cộng tác với mình, gia đình của mình, tất cả những đó mình chưa tìm được. Cho nên mình rất là cô đơn. Mình thấy nhiều người xung quanh mình chứ thật sự mình rất là cô đơn. Khi mình tìm ra rồi đó thì mình mới thấy được là à, mình không có phải sống ở đây một mình. Ha, mình còn nhiều chuyện phải làm để cho cái phần đó nó đi lên với mình. Thì ông thầy cũng nói, ông Tư có nhắc tới cái kinh A-di-đà đó là của ông Tư, là có nghĩa là phân tích cho chúng mình, cho mình tìm sâu vô mà đào nó ra trong cái thanh tịnh. Bởi vì cái đó là cái để đóng góp cho cái nhân loại ở tương lai nha. Khi mình làm những cái điều này, đó là cái điều mà mình không có thất nghiệp tại công việc, mình cứ làm hoài, làm cho cái bản thể này để cho nó có trật tự. Đó là cái mà ông thầy nhắc tới, cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, nói về cái kinh A-di-đà đó, thì cái chú đó có hỏi về cái A-di-đà và Phật Thích Ca. Phật A-di-đà đó là một cái vị vật mà theo thế gian, ông Tư có nhắc thêm một phần, thầy nói là phần xác, cái phần vật chất là 1.800 năm, có nghĩa là khoảng hơn 1.800 năm đó. Thì cái đó là nói một cái người thế gian tu thành Phật, có nghĩa là cái phần đó là cái phần xác thôi, cái là thế gian ghi chép cho cái người đó ở thế gian ở hơn 1.800 năm về trước. Nhưng mà cái gốc của cái A-di-đà nó đã là cái nguyên căn đó là triệu triệu năm rồi, không có tính được. À, cũng như ông Phật Thích Ca cũng vậy, cũng là xa xưa lắm, mình không có tính được. Thế gian có thể ghi 5-6 ngàn năm, nhưng mà cái đó là cái việc ở thế gian ghi chép mà không có ai chứng nhận là đúng hay sai. Chỉ có biết ghi chép như vậy thôi, tại vì người ta không có tìm được cái chiều sâu trong cái chân lý của Đức Phật. Cho nên là nãy thầy có nhắc tới cái phần mà không có nghe cái âm thanh của tôi truyền ở đây, truyền đạt ở đây, có nghĩa là những cái truy tầm cái chân lý, có nghĩa là cái lời ông nói ra, những cái chân lý mà ông nói ra là mình phải truy tầm cái đó, là tại vì cái đó từ siêu âm mà ra.
Tại vì nãy thầy có nói là cái khúc từ không không gian không thời gian, thành ra ông dẫn mình ra khỏi cái cõi này rồi. Cái góc khác của cái điển là về cái kinh điển á, nó nằm ở ngoài không gian và thời gian, nó có từ xa xưa rồi. Khi mà đem vô thế gian cõi có không gian và thời gian dạy cho mình á, thì mình lúc nào mình cũng bị kẹt ở trong cái không gian và thời gian, thành ra lúc nào mình cũng muốn tìm hiểu cái gốc gác năm nào. Nhưng mà thầy dắt mình ra, đi ra khỏi cái cõi không gian và thời gian rồi, trở về cái điển giới là không không gian không thời gian, thành ra không có nói năm tháng.
Cái mà cái chú đó hỏi là tại vì thời điểm đó đó mọi người bắt đầu đọc cuốn sách Kinh A Di Đà, thì khi đó đó người ta không có hiểu tại sao có cuốn Kinh A Di Đà và cái Phật Thích Ca A Di Đà là như thế nào, mà tại vì mọi người đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không có niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái nên người ta bị kẹt cái chỗ là không biết ông Phật Thích Ca là ai, ông Phật Di Đà là ai. Nhưng mà ông thầy mình á, ông mới nói là khi mà mình biết được á, điển là vô cùng á, thì mình sẽ truy tầm, mình truy lùng cái phần điển. Tại phần điển là cái phần hồn, thầy nãy thầy có nói điển là vô cùng, có nghĩa là cái phần hồn á là nó bất diệt, cái giá trị của nó là nằm ở cái phần hồn, chứ không phải là cái phần mà ghi chép ở thế gian. Cái ghi chép của thế gian, lịch sử của Đức A Di Đà, lịch sử của Phật Thích Ca là mới có ghi chép ở những cái điểm đó tại thế gian thôi. Còn ông thầy của mình á là khi mình truy tầm cái phần xa hơn, đó là cái phần hồn, cái phần hồn của những người đó như thế nào mà xuống thế gian cho mình những cái chân lý. Ngay cả thầy kêu mình truy tầm cái phần chân lý tròn trịa của ông thầy nữa đó, mà tại mình không có đi. Ông có kêu mình truy tầm cái phần chân lý tròn trịa của ông nói ra, đó là ở đâu, là từ siêu âm ông diễn giải cho mình sau ông Tư diễn dịch từ cái kinh A Di Đà gốc. Cho nên những cái đó là những cái mình phải nhấn mạnh, những cái đó mình phải để ý. Tại vì qua cái xác của một cái người, ông thầy ông mượn cái xác á, thì ông cũng phải dùng cái xác đó để mà ông thực hành, để đạt được một cái chuyện trở về cái chân hồn của ông đó. Thì cái phần mà của ông thầy á, cũng nói thêm, cái một ông Phật mà xuống thế gian, mà giáng lâm xuống thế gian á, là cái phần điển từ trung thiên đi xuống thế gian làm việc, giáng lâm xuống thế gian làm việc. Khi mà ông cần làm một cái gì đó đó thì cái phần hồn tuốt ở trên cái vùng hư không đã định hồi nãy thầy có nhắc tới đó, là cái không không gian và không thời gian, cái phần hồn ở trên cao nhất hỗ trợ cho cái phần ở trung thiên, rồi cái phần trung thiên nó mới chiếu xuống cái bản thể. Cho nên tại sao mà cái phần ông Phật mà ông làm việc, ông làm việc rất là nhiều tầng giới à, chứ không phải một tầng. À, cho nên cái sự sáng suốt của họ rất là lớn, những ông Phật á. Cho nên khi mà mình nghe những cái lời chân lý á, mình không biết ở đâu mà ra, mà ông cứ ra hoài cho mình, mà mình học hoài cũng hết. Tại vì mình dùng cái thời gian của mình là bằng từ cái vật chất, còn ông thầy là dùng cái phần điển giới là từ cái phần hồn, cái đó là bất diệt, cái đó là cái giá trị đó vô cùng, không có không gian và không có thời gian. Có nghĩa là ông đưa mình đi tuốt ở trên kia luôn, đi tới cái chỗ mà hư không đại định luôn. Đó là linh căn của mình đó, linh căn của mỗi con người nằm ở trên đó. Nhưng mà khi mà diễn giải dưới thế gian này là tại mình vô cái xác. Thầy nói khi mà ở trên kia thông minh cỡ nào, vô cái xác là phải giới hạn. Cho nên mình bị giới hạn bởi cái vật chất, bởi cái thể xác này. Chứ thật sự khi mà cái phần hồn của mình ở tại trung thiên hay cái phần cao nhất đó, vẫn là rất là sáng suốt. Cho nên tại sao mình bị kẹt ở nhiều cái khía cạnh là vậy? Tại vì mình bị đóng cục, mình bị đóng khung ở trong cái bản thể do cái trần trượt, cái thế gian. Đó, cho nên mình bị hay gọi là mình bị cấm cố đó, mình bị cấm cố hay là mình bị giam ở trong cái thể xác. À, trong cái phần đó hỏi cũng rất là hay. Cho nên năm ra em thấy thích cái hai cái clip này, nên em cho nghe lại.
Cái thời đó thầy giảng dữ lắm, hỏi một câu mà thầy giảng dài lắm.
Dạ, nhiều lắm nha, còn nhiều clip lắm. Nếu mà nghe lại Kinh A Di Đà thì thấy có phần này. Rồi, thầy cũng nói cái phần mà điển tương xứng đó, khi mà nghe cũng cái kinh A Di Đà hay là đọc cái cuốn kinh A Di Đà mà phần điển mà có đó thì cái phần hiểu nó nhiều hơn. Có khi cái lúc đó mình nghe thầy nói mình không hiểu, nhưng mà khi mình đọc lại á, mình dễ hiểu hơn. Có người là sáng luôn nha, những cái chữ nó sáng luôn là của ông thầy. Từng chữ một trong cuốn cách sách đó là sáng, sáng thật sáng. Cho nên những cái cuốn kinh nó có cái giá trị rất là lớn, cho nên mình không có nên dục lung tung ha. Bất cứ cuốn kinh nào cũng vậy, khi mà để trong cái nhà mình là phải giữ nó, không được dục. Khi mà mình trước khi mình dọn gánh á, tại khi mình trước khi mình dọn gánh á thì mình cũng phải sắp xếp cho cái người ở lại giữ một cách rất là trân trọng, bởi vì kinh nó rất là quan trọng. Câu thứ nhất, hồi tuần trước, hồi cái kỳ trước mình có học về cấp cô độc viên. Thì bây giờ em sẽ nghe, mình sẽ cho nghe cái câu cấp cô độc viên thì nó sẽ từ ở đâu ha. Anh Bảo còn nhớ cấp cô độc viên không? Còn nhớ cấp cô độc viên không?
Cô động viên gì đó mình nói nó ở hiệp tích ở đâu đó không?
Dạ, bây giờ mình nghe lại ha. À, có một cái clip này trước để cho nghe cái clip audio rồi xem sẽ cho video sau.
Cấp cô động viên đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thanh lọc thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô được cộng đặc biệt, chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô độc viên. Mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái phần nói ra nói đời, phần cái giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp, mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu.
Mà đây người ta tu cho bung bò chứ tức là điển đó. À, nó mới trở về được. Còn ông cái xác này mà chừng nào về được cái xác chết, chết xác chết khắc ra ma chứ làm được cái gì, thì thành con ma phải không?
À, nó rõ là như vậy á, cho nên cái đường hành, cái đường lối có đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ trong chùa họ nói cái nghĩa là cái cảnh cô độc như là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này như thế nào, ở cả cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp cô độc như là cái xác mình, cấp cô độc như là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này nó có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác hết. Thì bắt coi hát là ông Phật là Thích Ca đắc đạo đó, mà cái tâm này cũng cái chứng minh ông Thích Ca nó còn là cái thánh hiến, cái hình đó nó diễn là diễn của cái tâm cái bên trong của mình đây này, cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời ông Phật có, còn cái chứng minh là có thấy không. Cần phải học là phải học cái diễn, học cái căn, đừng là học cái bên ngoài. Trong cái phương pháp ở đây soi hồn pháp luân thì mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình, mà mình không có dạy tâm thì mình bỏ phê rồi mất mất thì mình phải theo ma nữa, theo ai nữa, tối tâm mình theo ma nữa, theo ai nữa, chắc chắn là theo ma nó không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết. Cái ông Phật mà ông hứa ông đem đi là đem hết rồi, đâu còn đây Hồi đây mình mà công phu lượng đạo làm gì? Thế không? Ông đã công phu lượng đạo thành Phật. Bây giờ chúng ta theo ông công phu lượng đạo thành Phật.
Ý, cũng khó, tại vì con nghĩ ví dụ như là Như Lai Phật Tổ. Cái từ cái ánh sáng của Như Lai Phật Tổ là bao trùm hết là lớn. Nếu mà tỏ xuống cái địa cầu đó thì con người khó mà cảm nhận được hơn là ví dụ như là có một sứ mệnh, một cái người nào xuống thành con người nói thì dễ tin hơn.
Thế hả? Còn chư Phật đâu có xuống được.
Chư Phật xuống không được.
Người có tu thành tâm của người là có phần sự học khổ để tiến thành. Mang sắc người là khổ. Thiên địa hữu tình, nhân loại quá. Mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp. Quá dục vực sanh lãnh khổ mà. Đâu người nào sướng là. Thì sau cái khổ nó khổ nó mới tiến về biên giới của Phật Pháp. Sau cái khổ nhiều kiếp rồi nó mới đi tìm Phật Pháp nữa thôi.
Nãy thầy nói Phật Phật không xuống đây làm sao con không hiểu gì với thầy làm sao? Thầy nói Phật không xuống đây, Phật có xuống
không chứ? Xuống.
Chiếu một tia điểm thôi hả thầy?
Chiếu một tia điểm. Từ quan của Ngài đủ rồi, cần gì phải xuống. Khi mà con thành Phật rồi con đâu có chung trong cái xác này làm gì. Ở chỗ này là nhiều như chiếu nhất tâm.
Mỗi lần giảng đạo là xuống chiếu, xuống đây.
Khi mà ta giảng thì cái mặt khác rồi.
Còn cái xác phàm khác, còn chiếu một tia điểm xuống.
Nhưng
mà nó có một cái sự liên hệ, ví dụ như là thầy ngồi đây có một cái sự liên hệ chứ.
Sự liên hệ đó là ta chiếu xuống đó.
Chỉ học mượn thôi, mượn cái xác như thầy á, cứ nói là như đây, thật như
người nói liên tục mà nói từng bậy bạ là nó đứt đoạn, nói được cúp liền. Không
có đúng. Cái kỳ đó. Vì lúc đó cái hồn của cái ví dụ như cái hồn người đó như là hòa nhập với lại cái linh điển của Đức Chư Phật đó hả?
Rồi. Là một
cái
hoàn toàn hòa nghiêm
luôn. Vậy chứ ví dụ người ta kêu thầy, người ta kêu thầy á là Phật, người ta kêu sư cô Thanh Thải là Phật. Vậy thì vậy mà cái xác không phải Phật ha?
Không,
xác không phải. Xác cũng là người phàm. Nhưng khi mà giảng đạo đó, tức là cái linh căn của thầy với linh căn của thầy. Dạ.
Là một.
Cái thần thức
thầy như là dính vào cảnh giới thì không có giải khoa giải thoát được.
Mình là cảnh là
mình là cảnh, chấp vào cảnh là không giải thoát.
Mình là cảnh là mình là nó không có dính vào. Bảo bùng ở bông nguyên tử xuống cũng vậy đó thôi. Không ăn
không
không ăn được, mình không có chiến tranh mà chỉ có hòa bình.
Rồi anh Bảo nói đi, anh Bảo biết cấp cô độc viên ở đâu chưa?
Thì có một cái là thầy nói nó nằm ngay đùm ruột đó là cái chỗ hiệp tích á.
Rồi gì nữa?
Còn cái nữa nằm ở bên trên.
Đúng rồi. Thầy nói là cái bản thể này cũng là cái cấp cô độc viên. Ha? Nhưng mà nó có một cái chỗ là ngay cái hiệp tích, ngay đùm ruột đó. Rồi một cái nữa là nằm ở phía bên trên đó, nơi thanh nhẹ đó. Lúc đó là chỉ có ánh sáng mà thôi.
Rồi mình cấp... ra khỏi rồi, cái nó nằm ở ngoài rồi.
Dạ, khi mà trở về với cái cương vị Phật á, thì cái ông Phật ông lên trên đó, cái chỗ thanh nhẹ đó, ông chỉ có luyện hào quang đó thôi. Tại đó chỉ là những cái nơi có ánh sáng. Đó cũng là nơi không không gian và không thời gian. Ha, nãy thầy có nói đó, nãy thầy có nói bậy bạ, ở đây nó cúp liền.
Nhưng mà khi thầy nói, khi mà cái điển của hồn thầy chiếu xuống, lúc đó thầy giảng nghiêm nghị lắm á. Thầy này có nói.
Dạ, lúc đó là nghiêm lắm, rất là nghiêm.
Ra có những lúc thầy giảng nó nghiêm lắm chứ không có giỡn được, không ai dám giỡn hết.
Dạ, có người.
Có lúc thì ông nói bình thường cũng như là bạn bè vậy thôi. Mà có lúc ông giảng cái luồng điển trên xuống là nghiêm lắm. Thầy khác à?
Dạ có khác chứ, có những lúc mà vô nói chuyện giỡn, ổng kêu người này người kia ra nói giỡn. Cái lúc mà lên mấy cái khóa sống chung mà ổng nghiêm á, ổng nghiêm ghê lắm. Rất lúc, là nghiêm.
Lúc đó là giảng dữ lắm mà.
Dạ lúc ở đại hội cũng vậy, cũng nghiêm lắm. Rồi, câu thứ hai. Trong ao mấy thứ nhớt nói trên ấy, nửa sao hóa thành một thứ đất trong trắng sạch sẽ nhờ công phu lừa lọc. Rồi, cái câu này giải thích về cái phần thứ nhớt. Trong cái bản thể mình có cái thứ nhớt. Anh Bảo nói cái câu này ha.
Không có, cái này của Eli mà.
Để em đọc lại nguyên cái câu ha.
À, đọc lại.
Cái câu này thật sự trích một câu này ra nói thì rất là khó nha. Phải giải cho nó ra hết nguyên cái phần này thì nó có 2-3 vấn đề.
Nói hết luôn đi.
Dạ, nó có 2-3 vấn đề ha. Cái điều thứ nhất là nói về các cái chứa nhớt trong cái bản thể mình. Thì ông Tư thường hay nói về chất nhớt ở trong cái bản thể mình là từ cái xương nhớt của bản thể mình mà làm ra. Những cái chất nhớt này thì ông Tư có nói đó. Khi mà mình nhập Niết Bàn á, thì mình đem cái đất của mình đem lên Niết Bàn đó, thì cái đất đó là đất rất là trong trắng và sạch sẽ nhờ cái sự công phu của mình. Thì theo ông Tư nói đó là từ trong cái xương nhớt của bản thể mình mà ra, từ cái xương nhớt ông Tư nói rất là rõ, thì đất ấy cốt chỉ của nó là xương nhớt của bản thể người. Có nghĩa là khi mình luyện công phu luyện đạo mà thành Phật rồi đó, một cái người mà luyện đạo đầy đủ, dày công đã đầy đủ và thành Phật đó, thì cái phần mà cái cát trắng á, cái đất trong trắng á, đem lên bên kia để làm nhà làm cửa đó, thì nó là từ cái xương nhớt của bản thể của con người mình ra. Và cái xương nhớt này gồm có hai phần, phần của cái bản thể mình, và thầy ông Tư cũng có nhắc tới cái phần ở phía bên trên bộ đầu cũng có cái phần nhớt đó, là từ trong cái bộ đầu khi mà nứt ra đó nó cũng có một cái phần nước trong đó nữa. Thì cái phần mà ông Tư nói á, cái mà ông Tư nói như thế này, nhưng đất này chất nó biến hóa ra ngũ sắc long lanh trên mặt đất, phải không? Cái đất đó thì đất trắng nhưng mà nó rất là long lanh nha. Ở trên thế gian thầy cũng có nói có những loại đất rất là lóng lánh, mình để ý khi mà một cái đèn sáng chiếu vô hay gì nó lóng lánh, có những đất nó không lóng lánh, nó chết vèo, hoặc là một cái hòn đá hoặc là một cái viên đá, thầy nói có những khi nó lóng lánh mà có cái nó không có lóng lánh, nó chết. Đó là những cái loại đất mà khác nhau ở chỗ là có cái nó có ngũ sắc. Ngũ sắc có nghĩa là có năm màu, nó chớp nháy nhưng mà nó màu trắng, nhưng mà nó chớp vậy đó. Thì những cái chất đó thì ông thấy từ cái xương nhớt của mình ra và xây cái dinh thự ở phía trên kia, thì ông Tư gọi đó là cát ngũ sắc. Còn cái phần
ở đây anh muốn nói thêm cái là cái đây thầy ông Tư nói lấy từ đó, nhưng mà thiệt ra là cái điển của cái đó, cái điển của đó mình mới đem lên trên được, chứ cái thân xác của mình chết là xương bản thể rồi bỏ lỡ, nhớt được cũng bỏ lỡ, nhưng mà trong cái xương nhớt nó có cái điển đó, mà cái điển đó nó được thanh lọc đó, nó đem lên trên đó, nó mới xây nhà xây cửa trên đó.
Chưa nói hết nha. Cái xương nhớt này á, nó thật sự trong cái con người của mình, những cái bộ xương của mình á, ông thầy nói khi mà tách ra đó nó rất là lóng lánh, nó lóng lánh rõ bằng mắt thường mình thấy được, nó lóng lánh cái xương của mình á, nó lóng lánh. Cái phần mà xương nhớt của bản thể mình nó không phải là mình đem cái xương nó lên, mà tại vì do cái công phu luyện đạo của mình nó tạo thành. Nó đợi mình đi tới từ từ nè. Khi mà cái pháp luân thường chuyển á, là từ cái ngũ tạng của mình, từ những cái ngũ tạng khi mà tách ra đó, thì những cái đó bắt đầu nó nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới tống cái ngũ tạng nó ra, mới hóa ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang đó, là lấy từ cái ánh mình, khi mình hết cái ánh sáng bên trên xuống á, thì cái phần đó đó, năm cái ngũ tạng đó khi mà nó đầy đủ rồi, nó kết thành rồi đó, tách ra và kết thành những cái hạt hà sa, nó bắn ra ngay chỗ ngay giữa trung tim chân mày. Đó là một phần kết tụ của cái phần hà sa. Còn cái pháp soi hồn á, cũng có thầy cũng có nói, ấy ông Tư cũng có nói cái phần pháp soi hồn á, là khi cái bộ xương đầu mình nứt ra đó, những cái chẽn dừng cái chỗ đó nó cũng có những cái nước nhớ cái đó nữa, ở đó cũng là do soi hồn và cũng do cái pháp luân thường chuyển ở dưới này tống ra, thì cái phần đó nó mới tạo ra những cái hạt hà sa. Cả hai phần vừa ngũ sắc ngũ quan từ trong ngũ tạng đi lên và cái phần đầu á, nó mới tạo những cái hà sa đó. Những cái hà sa đó từ từ kết thành trắng, rồi mới bắt đầu kết tụ thành Môn Ni Châu. Nhưng mà trước tiên á, là thấp á, thì là có màu sắc, nhưng mà sau đó là hết màu sắc. Cái đó là em phải phân biệt cái chỗ đó là tại sao, tại ông Tư không có nói vì gì về cái ngũ tạng, không có nói gì ngũ tạng tạo ra những cái hà sa đó, mà ông Tư chỉ đề cập tới cái xương nhớt của bản thể, có nghĩa là cái phần điển của xương nhớt đó tạo ra cái hà sa, nhưng mà ông Tư không có đề cập tới cái ngũ tạng. Có thể là ông Tư có thể là ông không muốn nhắc tới cái ngũ tạng hay là tại sao thì mình không biết, mình chỉ hiểu như vậy thôi. Nhưng mà của ông thầy là ông nhắc rõ ràng là từ cái ngũ tạng mình thành cái ngũ sắc ngũ quang thì nó từ từ nó mới kết tụ thành cái hà sa có hai phần, cho nên ngũ quẩn là cái phần của hai phần của ngũ tạng đi lên, cho nên nó đại diện cho ngũ tạng, nó tạo thành những cái hạt hà sa từ từ nó kết tụ thành cái hồn Moni Châu đó, là như vậy đó. Thì nó cũng phải có phần hai phần cái phần của bộ đầu và cái phần ngũ tạng thì nó mới tạo những cái hà sa cát trắng đó. Nhưng mà chị nói thêm là mình chỉ biết như vậy, tại sao ông Tư không có nhắc tới ngũ tạng nhưng mà ông thầy có nhắc tới ngũ tạng. À, cái đó phải hiểu cái phần đó. Ông Tư chỉ nhắc tới pháp luân thường chuyển thôi, nhưng mà ông Tư không có nói tới cái phần về ngũ tạng mà nó hóa thành hà sa tạo kết thành cái Moni Châu. Ha, ông Tư không có nói cái phần đó, nhưng mà ông Tư có nói cái phần hào quang ngũ sắc cũng từ cái trên cái bộ đầu đó mà hóa thành cái hào quang ngũ sắc, đó là những cái phần mà nó thẳng phần xương nhớt đó, khi đủ các cái pháp luân thường chuyển mà soi hồn nó dày công đầy đủ đó thì nó tạo thành cái hào quang ngũ sắc rất là đẹp ha. Đó là cái tông chỉ mà Tư ông nói là do Ngọc Nhà Châu Báu nói trên là tông chỉ của cái phần hào quang ngũ sắc đó. Cho nên hai cái phần phải hiểu là tại ông Tư chỉ nói cái phần xương nhớ của bản thể mà thôi, chứ không có nói gì về cái phần của ngũ tạng. Nhưng mà mình được hiểu thêm do ông thầy ông nói thêm cái phần ngũ sắc ngũ quang nó tạo thành Moni Châu, đó là cái phần thứ hai mình thấy hiểu thêm.
Thì cũng sẵn đây cũng nói thêm là thầy, ông thầy cũng có giảng tại sao mình phải đem mấy cái này lên đến để làm gì ha, đem cất nhà ở đến để làm gì, cất nhà ở chỗ nào á, là mình về cái miếng miếng đất đó nó không, miếng đất nó không có gì hết á, nhưng mà mình phải đem đem cái này lên làm đất làm cát để mình xây cái dinh thự ở trên đó.
Ông Tư cũng có nói thêm đó là dinh thự lầu cát
Xây
à
dinh
à
thự này, ở trong này ông có nói là xây dinh thự.
dạ Tại sao ông thầy mình có cái từ là mình có một cái dinh thự tốt đẹp và thanh tịnh, đó là cái dinh thự trong cái bản thể mình, thì cái dinh thự đó từ từ nó mới được kết thành, nó mới đem những cái hà sa đó, những cái cát trắng đó đi lên trên để xây dinh thự lầu cát đều có Ngọc Nhà Châu Báu đó, là những cái phần của mình đem lên đó. Và trên đó thầy cũng có nói là có một cái hạt ngọc sáng cả cái gian nhà là vậy đó.
Khỏi cần đốt đèn ha.
Dạ, cho nên khi mà ông Tư có nói lúc con công phu luyện đạo á, làm theo khoa học huyền bí của ta, nào là soi hồn pháp luân thường chuyển và định thần, con cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điển bản thể gom lại tề tụ nơi bộ đầu Hà Đạo Thành thì biến hóa hào quang ngũ sắc. Thấy không? Đó, do Ngọc Ngà Châu Báu nói trên là tông chỉ của nó. Có nghĩa là cái phần mà nói về cái ngũ sắc á, nó có hai phần. Phần ngũ sắc là những cái hạt cát ngũ sắc ở trên để mình xây nhà cửa đó, mà cũng phải từ xây dựng ở trong cái bản thể mình ra, thì có phần của ông Tư nói về cái xương nhớt của bản thể mình tạo thành những cái hạt hà sa, những cái thành phần cát trắng đó lóng lánh ở phía bên trên. Và cái phần thứ hai ông Tư cũng muốn nhắc tới cái Ngọc Ngà Châu Báu cũng là do cái từ cái bộ hà đầu thành của mình tạo, do cái ba cái pháp đó tạo nên cái hào quang ngũ sắc ha, chia thành hai phần rõ ràng ha. Còn có thêm cái phần ông Tư nói nữa nè, khi ấy trong hà đầu thành mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc lâu ngày biến hóa tòa sen ha, trên bộ đầu mình biến hóa thành cái tòa sen đó. Đây là tại sao ông thầy ông nhắc tới cái tòa sen đó, khi mình bước ra là bước trên cái tòa sen là như vậy đó, ở trên đó nó có cái tòa sen. Và trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chẽn dần, đó là những cái ngã ba ngã ba ngã ba trên cái bộ đầu của mình, nó nứt ra, nó có những cái phần nó nẻ ra nẻ ra nẻ ra.
Bộ đầu mình nó ráp nhiều miếng xương nó ráp lại á.
Dạ, có nhiều miếng nó ráp lại đó, ráp lại đó, cho nên năm nay nó có những cái chẽn dần. Thì khi ấy ngưng trệ nhóm động lâu ngày hóa nên ngũ sắc, khí ngũ sắc rực rỡ. Mình nó là điển khí, mình vừa điển mà vừa khí nữa, cho nên khi mà những cái phần mà đem đi á, đó là phần điển mà phải nói là điển khí đó nha. Ông thầy có lặp đi lặp lại rất là nhiều về điển khí, hôm nay em cũng có nghe nói về điển khí rất là nhiều, cho nên đó là cái phần điển khí của mình đó. Mà điển khí đó là nó trọn lành á, thì nó thành những cái màu sắc đẹp đẽ rực rỡ. Còn cái phần hồn thì lúc nào cũng vậy, khi mà nó trở về trọn lành rồi thì nó là không sắc không màu ha, vô thinh vô sắc đó, nó không có còn màu sắc nữa.
Tại
Mặc
sao
dù
điện khí?
thì thầy cũng có nói lúc trước, mình cũng nói đó, phần mình có hai phần điển, phần khí điển và cái phần huyết. Anh Bảo còn nhớ không, kỳ trước mình có nhắc tới đó, là cái phần khí, phần khí mình ra khỏi bộ đầu là cái phần đó là phần điển khí, khí chứ không không có điển khí ở đâu đi đâu.
Nhẹ phần nhẹ.
Dạ, Cho nên cái phần hồn của mình nó là một cái phần điển thí, nó giống như là khói vậy đó. Nhà mình nói bằng mắt trần là giống như khói, nó là cái phần điển, nhưng mà phần khói nó giống như là một cái màng vậy đó. Nó nhỏ nó thành một cái hình, nếu mà hồn Monte Châu thì nó tròn, nhưng mà thành hình người thì nó thành một cái hình người giống như là một cái hình khói vậy đó. Nó là khói khói bay lên kết thành đó, cái đó là điển khí đó.
Phần đó nó nhẹ
hơn. Nhẹ nhàng lắm, cho nên thầy nói cái chấn động lực của nó nhẹ lắm, cho nên nó mới hòa được bên trên. Là khi nó đục, nó cái chấn động lực bên trên nó tới 1 triệu lần so với mình, cái tỷ lần so với mình, cho nên cái đó nó nhẹ lắm, nó bay cũng nhẹ lắm.
Còn huyết điển là ở trong bản thể nó còn nặng hơn.
Dạ, trong huyết thì nó còn là con người, còn cái vật chất. Cho nên khi ông Tư mà ông nói đó, là ông dẫn cho mình đi từ cái phần, từ cái vật chất đi lên tới cái phần điển khí. Khí điển đó, ông hay nói khí điển bản thể gom lại đó. Thì á, mình thấy rõ ràng trong cái bản thể thì nó vẫn còn là xương nhớt, nó vẫn còn là huyết điển, có còn là huyết. Đến khi mà tống ra khỏi bộ đầu rồi là chỉ có điển khí thôi. Cho nên tại sao mình cảm giác nhẹ đó là những cái phần điển khí nó ra đó. Ừ. Nhưng mà tùy theo ai ra như cách nào thì khi nào có cái câu hỏi đó thì em sẽ nói thêm. Nhà cũng có cái phần đó cũng hay lắm, ra như thế nào. Và cái phần ra đó là thầy cũng có nói là phần đầu ra đó là chỉ có trượt khí thôi. Sau một ngày sau nó mới thanh tịnh, nó mới trở lại sự thanh nhẹ. Cái phần đầu.
Khứ trượt lưu thanh đó phải không?
Dạ, cái phần khứ trượt lưu thanh đó, nó ra chỉ là cái phần trượt khí ra thôi, do cái thức ăn mình đi ra thôi. Nếu mình ăn đồ nặng thì nó ra cái phần nặng nó nhiều hơn, thì ngày hôm sau.
Nó làm rần rần phải không?
Như làm rần rần á thì ngày hôm sau lại, cái là thầy cũng nói rần rần, thầy chỉ nói là nó rút rất là mạnh thôi, thì nhưng ngày hôm sau nó mới trở lại cái phần thanh nhẹ. Đó là cái phần lừa lọc của nó đó. Hôm Tư hay nói lừa lọc đó là cái phần đó là nó mới thanh nhẹ, chứ cái phần mà rút nó chưa có thanh nhẹ. Cái phần hôm sau lại mình thấy nhẹ nhàng mới là đúng.
Vậy mời đó, nhiều người tưởng nó rút vậy là điển rút mạnh lắm á, tại bữa đó ăn nhiều quá.
Dạ, coi chừng tôm cua cá lắm đó. Cẩn thận ha. Nhưng mà có những người rất nhẹ nha, có những người rất là nhẹ là tại vì khi mà họ tham gia những khóa học á, mà họ ngồi, họ rút mấy tiếng đồng hồ đó, mấy người đó nhẹ lắm lắm á.
Ừ.
Nhẹ lắm 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 á.
Thì lúc đó không có thấy nó rút mạnh phải không?
Không có thấy đâu, chỉ có thấy đi mất tiêu không hay thôi. Cái đó là phần hồn rất nhẹ nha, phần hồn nhẹ lắm á.
Đó là nó không có bị cái giai đoạn mà nó tống trượt lên phải không?
Dạ không, chỉ người đó là quá nhẹ rồi, cái người đó quá nhẹ rồi đó. Rồi, câu tiếp theo ha. Đây, em cũng nói thêm, cái phần này ông Tư cũng có nói trong cái tình trong bốn bể và phép xuất hồn, em nói thêm ha. Ở trên trời đó, khi mà ông Tư ông đi qua Bồng Lai á, nó có cái xe ngũ sắc. Nha, có xe ngũ sắc, có ngựa ngũ sắc, nó cũng có đá ngũ sắc. À, những cái phần đó rất là hay, khi mà mình đi qua những cái phần đó mình thấy hết đó. Nếu mà phần hồn mình thanh nhẹ mà đi thật sự đó, làm thấy những cái phần đó có xe ngũ sắc, à, rồi có thấy ngựa ngũ sắc nữa chứ, đẹp lắm. Có xe ngũ sắc nữa đó, đá ngũ sắc,
có ngựa.
Dạ có ngựa nữa, có bầy ngựa ngũ sắc á, hay lắm á. Ông Tư cũng đi ngang hết những cái đó đó,
ngựa ngũ sắc ngộ hả?
Dạ có ngựa ngũ sắc, và mỗi thứ trứng đá chói rọi từ 1000 thước sắp lên á. Tại ngũ sắc đó nha, những cái phần đá đó là, cho nên thầy mới nói trên có gì là dưới đây có đó đó. Ở dưới này nó có những cái đá, những cái núi, những cái cát mà nó lóng lánh. Ông biết anh Bảo có thấy không? Chứ em là có thấy núi, có những cái lóng lánh.
Có chứ, có nhiều cái đá nó ở trong nó lóng lánh, nó màu đen mà nó lóng lánh. Ở kỳ đá bên Mễ Tây Cơ.
Dạ, màu trắng nó cũng có lóng lánh nữa.
Có mua cục đá màu đen mà nó lóng lánh ánh vàng ở trong nó ngộ lắm.
Dạ, đó là cái những cái phần ở bên trên nó có. Cái phần nguyên căn của nó nằm ở trên đó nó có. Cho nên ở dưới này nó có gì là trên đó nó có đẹp hơn, mà mình không thể nào mà nhận xét được, tại vì chưa tới.
Cái đá nó màu đen mà nó lóng lánh màu vàng ở trong á.
Dạ, nó ngũ sắc á. Nó ngũ sắc mà tại vì anh Bảo chưa thấy hết á. Ngũ sắc không á.
Đẹp lắm.
Cho nên nó thầy mới nói, ông Tư mới nói là trên đó là có trứng đá chói rọi từ 1000 thước sắp lên, có nghĩa là nó xa lắm á, cả cây số á.
Thì đó có mua một cục đem về
để trong nhà coi nó sáng không, tắt hết đèn á. À, coi trên đó có cái có trứng đá ngũ sắc nữa đó, là những cái phần mà ông Tư ông đi qua đó. Mình nghe những cái phần này mình rất là thích, là tại sao, là tại vì nó rất là nhẹ, nó làm cho cái điển mình thanh nhẹ, mình rất là thích. Ai cũng vậy, cũng muốn truy tầm những cái phần thanh nhẹ đó, là những cái phần mà cái phần hồn nó muốn truy tầm. À, cái truy tầm nó phải khác nhau nha. Cái truy tầm những cái điều mà không cần thiết nó khác với cái truy tầm về cái đạo. Bởi vì cho nên em nói
Kim Lý hả?
Dạ, cái phần truy tầm chân lý là mình truy tầm nhiều về cái đạo nhiều hơn. Có nhiều người thích đi truy tầm nhưng mà đi tìm tòi những cái chuyện thế gian mà thôi. Cái đó nó không có tác dụng gì hết. Nó chỉ phí cái thời gian của mình thôi. Còn cái truy tầm trong những cái lời nói, những cái lời giảng của Đức Thầy hoặc là của ông Tư, mình nghe những cái đó mình rất là thấy nhẹ và rất là thích truy tầm tại sao nó như vậy mà mình không hiểu được. Thì mình truy tầm càng thấy thì mình mới hiểu được, à tại sao ông Tư ông nói như vậy. Là bởi vì cái sự thanh nhạc của ông quá nhiều mà mình thì lại quá ít. Cho nên đâm ra đừng có làm thêm cho nó bận rộn, đừng có truy tầm những cái chuyện mà lên điển xuống điển, tâm tâm tương ứng những cái phần không cần thiết. Tại vì thầy đã nói hết rồi và em cũng cho ra những cái clip đó rồi. Mình không có cần thiết làm những cái chuyện mà đi truy tầm người này, truy tầm người kia, rồi đánh giá cái này cái kia thì nó mất thời gian của mình lắm. Cái thời gian của mình nó không có cho phép. Câu tiếp theo ha. Ở đây ông Tư cũng có nói nữa nha, ông Tư cũng có nói đất ngũ sắc nữa ha. Đừng có nói đất ngũ sắc nữa nè, cũng có nhắc tới cái đất ngũ sắc trong những cái thép xuất hồn và tình trong 47 này, tôi cũng có nhắc tới. Rồi, câu tiếp theo nói về hường duyên hống. À, anh Bảo nhớ cái hường duyên hống của mình nằm đâu không?
Mình nói kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành gì nói chưa?
À, bây giờ cái phần đó đó cũng ngũ sắc á, ngũ sắc thì cũng là nằm trong cái Moni Châu. Cũng như nãy em có nói Moni Châu hay là lưu ly, ngọc lưu ly hay là pha lê, những cái phần đó cũng nằm ở trong cái phần Moni Châu, nó cũng có cái tên gọi thôi. Ừ. Cũng là tên gọi, nó cũng là xá lợi Phất thôi.
Không, cái mà... ấy lâu nghề chừng nào lớn chừng nấy.
Dạ, những cái phần đó cũng giống như ông thầy mình nói, cái hà sa nó kết tụ thành Moni Châu á. Ừ. Mà ông Tư thì gọi là lưu ly, ngọc lưu ly, hay là pha lê, hay là xá lợi. Những cái đó là đều là cái phần của cái Moni Châu mà thôi, chứ không có gì
đất,
hết.
Đất ấy nó cũng có hào quang như mình. Lâu dạ. Chừng nào nó càng chói chừng nấy, chiếu ra như ngọc lưu ly, pha lê. Họ các ấy lâu nghề... chừng nào lớn chừng nấy, hiện nay người đương công phu dày,
dày
đưa công phu công dày thì sự sáng chói trước mặt gọi là hà sa bay qua bay lại. Tông chỉ của hà sa là khí của xương nhớt mà hóa thành ở trong bản thể ta biến ra.
Cho nên cái mà hà sa đó của ông Tư đó, ông chỉ nhắc tới khí của xương nhớt mà thôi. Có để ý không? Cho nên nãy em nói tại sao mà ông Tư chỉ nhắc hà sa là khí của xương nhớt. Ông chỉ nhắc nhiều về cái xương nhớt mà thôi, trong cái bản thể thôi. Chứ ông Tư không có nhắc nhiều về cái ngũ tạng của mình. À, mặc dù ông có dùng cái phương pháp luân thường chuyển, có dùng cái pháp mà soi hồn, có cái định thần, nhưng mà ông Tư không có nhắc tới cái ngũ tạng. À, cái ngọc lưu ly hay pha lê hay là những cái hà sa thì cũng là từ ban đầu để kết thành, tạo thành cái Moni Châu mà thôi. Mà cái tên gọi của ông Tư thì vậy, có khi gọi là sa cừ nữa, xích châu mã não rồi đó. Những cái phần đó đó, đó là những cái phần mà để dinh thự đem về ngọc, đều có ngọc ngà châu báu để mà đem về bên trên.
À, trì trung liên hoa.
Dạ, trì trung liên hoa thì chỉ nói trên cái đầu hà đầu thành đó, hồi nãy em có nói đó. Thì khi mà cái lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu nó nứt ra những cái chẻn dừng đó, thì nó lâu ngày nó nhóm động lại thì nó tạo thành cái khí ngũ sắc á. Khí ngũ sắc là tạo thành cái hào quang ngũ sắc á.
Rồi bây giờ ly giảng phân giải xong rồi, bây giờ mình đọc nguyên văn để cho sau này mình đọc lại mình nhớ ha. Nghĩa là trì trung liên hoa, nghĩa là khi ấy trong hà đầu thành mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc. Lâu ngày biến hóa tòa sen, trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chẻn dừng, để khí ấy ngưng trệ, nhóm động, lâu ngày quá nên khí ngũ sắc rực rỡ. Khí động ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc, cũng là một thứ tông chỉ của hào quang. Đây giảng về hào quang.
Dạ. Yeah. Thì ở trong cái tông chỉ của hào quang đó đó, ông Tư cũng nói tông chỉ của Moni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu. Cho nên hồi nãy em nói đó, khi mà Moni Châu á, nó cũng có những cái màu sắc của nó, nhưng mà tới cuối cùng vẫn là cái phần trong suốt. Nhưng mà cái phần hào quang ngũ sắc của mình á, là khi Moni Châu nó cứ về trên đó, nó đậu ngay cái trên phía trên nãy em thầy em chỉ đó ha, là nó cứ xoay cái vòng nó hoài vậy đó, cái phòng nó để bảo vệ cái bản thể. Còn khi mà Moni Châu nó đi ra rồi đó, đi ra khỏi bản thể nó thành cái phần hồn á, thì cái phần hào quang nó vẫn hoạt động nha. Tại nó để bảo vệ bản gì bản thể chứ không phải là nó không hoạt động. Cái Moni Châu nó có cái hào quang riêng của nó để nó đi, để nó sáng, để nó thấy. Còn cái phần đầu á, nó vẫn xoáy hoài cho nó thấy những cái phần giống như ông Tư nói là những phần thanh sắc huỳnh sắc á. Cũng giống như ông Tư nói, không phải thật sự ông Tư nói, cái đó là bản gốc của nói là xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang đó. Nhớ không? Anh Bảo nhớ ai nhắc câu này không? anh Hoàng Sony sắc xích quang, huyền sắc huyền quang. Là ông thầy nói là ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang. Nhưng mà trong dạ ông ở ngoài đời đó thì cái bản gốc đó thì nói là xích sắc xích quang, huyền sắc xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Ha?
Bản gốc nào?
Trái này bản gốc của kinh A Di Đà nè. Đại đại như sa luân á, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang đó, bạch sắc bạch quang.
Đúng rồi.
Nha, cái đó là phần của ngoài cái cuốn sách bản gốc của kinh A Di Đà, nhưng mà ông thầy mình gom lại những cái từ đó là ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, liên quan tới cái pháp luân thường chuyển và cái ngũ tạng.
Cái câu mà đại như luân xa, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết, cái đó là dịch từ tiếng Phạn mà ra.
Dạ.
Ông Tư ông mới phân giải ở dưới này đọc luôn nè. Xá Lợi ơi, khi con công phu làm theo khoa học pháp luân thường chuyển của ta, thì những ngọc ngũ sắc nói trên nhờ tông chỉ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu, là hộp ngọc kim cang hóa thành. Tông chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu, biến hóa vô song, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự huyền diệu biến hóa vô cực vô biên. Tại nó biến quá nhiều màu quá, thành ra nói ở trên nó nói đủ thứ màu ở trên.
Không phải, cái sự vô cực vô biên này đó, ông thầy cũng có diễn giải đó, là cái vô cực vô biên là tại do cái phần Mâu Ni Châu nó cứ xoay hoài, cũng như cái phần hồn của mình nó làm việc nhanh lắm, nó làm việc rất là nhanh khi mà ra khỏi cái bản thể, nhất là những cái bậc đại giác á, cái phần Mâu Ni Châu nó làm việc nhanh lắm, làm tích tắc, thầy nói là trong cái sắc na nó làm việc rất là nhiều. Thì á, hồi nãy ông Tư có nói là gọi là Mâu Ni Châu là hộp ngọc kim cang hóa thành đó, cho nên ông Tư mới nói là mang gậy kim cang về bến giác, đó là đem về cái Mâu Ni Châu á.
À, giờ mới hiểu.
Dạ, mới đem về trên đó là đem cái Mâu Ni Châu về, đem cái ngọc kim cang về, đó là kim thân bất hoại đó.
Chứ mà không hiểu hả?
Dạ, cái đó là cái ngọc kim cang mà mình phải mang theo về bến giác đó.
Hay chi là nó mang gậy kim cang là cái hộp kim cương của mình đó ha.
Dạ, thẳng đường thẳng lối đến Tây Phan là đi về Niết Bàn á, thì cái phần đó đem về là cái ngọc Mâu Ni Châu hay là ngọc kim cang á, hay là ngọc.
Mới hiểu à. Bữa nay mới hiểu gậy kim cang là cái gì nè.
Dạ.
Vì trước không có thấy rõ lắm.
Dạ. Cho nên khi mà một ông Phật đó, ông đi ra bản thể, ông giải cho mình nghe tới cái lúc cuối cùng của cái bản thể mình, đó là cái phần bên trong mới hóa thành nha. Bên xong là bên trong này phải làm việc rất là nhiều, thanh lọc rất là nhiều, thì mới đạt được những cái thành phần đó. Cho nên không phải là một cái sự đơn giản mà đào tạo thành, đó là một sự công phu dày dặn lắm. Mà mỗi con người ở trên thế gian này, thầy cũng nói, ông Phật Thích Ca hay nhắc đó là nhân nhân giai thành Phật, như là như vậy đó. Mình có thể là không có làm được như một ông Phật, nhưng mà mình sẽ tìm cái sự trong sạch, cái thanh sạch trong cái bản thể mình. Đó là một cái sự dày công rất là khó, mà mỗi ngày phải điều luyện, chứ không phải đơn giản, không phải mình ngồi đó là đủ, không phải, còn làm rất là nhiều việc, thanh lọc rất là nhiều mới dẫn dắt được. Hồi nãy thầy có nhắc đó ha, cái nhóm này ở dưới đây mình phải hiểu hết, vía lục căn lục trần và vạn linh mình phải hiểu hết, mình thấy hết rồi mình mới sự thanh nhẹ mình mới tới được, và khi đó mình mới thấy được cái hộp ngọc kim cương mà mình học mình chưa có làm được. Cái điều đó là do cái sự đời mình chiếm quá nhiều so với cái sự mà mình nghiên cứu cho cái chuyện mà ông Phật ông nói với mình. Cái phần mà tiếp theo ha, anh Bảo muốn nói thêm không? Em nói thêm, tại vì cái này nó cũng hay á.
Nói luôn đi, nói hết đi, cho hết đi.
Thì ở trong này ông Tư cũng có nói nè. Thế gian ưa nhạo báng, chưa tu trí còn thấp. Thấy nhiều câu kinh của ta rồi cắt nghĩa không rõ, ngạo báng, nói nhiều điều tội lỗi, nhưng ta cũng đại từ bi cho nó, bởi nó còn mê trần, rồi nó theo câu kinh của ta. Đó là những cái câu mà ông Phật A Di Đà giảng cho ông Tư khi mà nói là Xá Lợi ơi, chúng ta nhờ nơi ấy luyện đạo mai thành chánh quả. Đó là vậy đó, phải nhờ cái sự luyện đạo của mình dày công mới thành chánh quả. Thì thường ông Phật A Di Đà cũng có nói vậy đó, thế gian mình là cái trí nó thấp. Muốn hiểu được những cái câu kinh đó là không có phải là đơn giản, những cái câu này là của từ đại từ bi mà có, chứ không phải là của thế gian có. Cái này của từ cái đại thanh tịnh mà ra nha, chứ không phải ai ra hết. Nhưng mà tại vì phải từ một cái ông Phật diễn giải cho mình, rồi từ ông Tư chuyển xuống
chuyển từ
ông
lớp
Phật á, từ ông Phật Thích Ca chuyển qua Đức A Di Đà để chuyển cho thế gian, rồi ông A Di Đà mà nói cho ông Tư, rồi ông Tư diễn giải một phần, ông hạ xuống một chút cho ông thầy mình, hạ xuống một chút, rồi bây giờ mình hạ thêm chút xíu nữa hạ nhiều nhiều tầng giới đó mình hạ nhiều tầng giới lắm mới xuống được nha. Nói về đạo nha, nói về đạo là mình á, là cái thông minh mình đó là thông minh đời thôi, chứ không phải thông minh đạo. Thông minh đạo là phải thông suốt ba cõi, cho nên á, mình nói mình thông minh về đạo là không có đúng, mình chỉ thông minh về đời thôi. Cho nên mình bị ông trời, ông trời, ông Tư, ông kinh, ông A Di Đà ông chửi mình đó ha, chưa tu thì trí còn thấp đó, thấy nhiều câu kinh của ta mà cắt nghĩa không rõ đó, ngạo báng, nói nhiều điều tội lỗi. Đó là những cái mà mình phải hiểu được tại sao là ông Phật ông cứ la mình hoài là vậy. Không phải la một người mà la tất cả mọi người. Tại vì cái trí của cái hạ trí của mình đó là cái phần lục căn lục trần đó rất là thấp. Cho nên mình cũng không có được lấy cái tự ái đó ra mình học đạo. Mình học đạo là phải dùng cái phần điển của mình. Mình học đạo thì cái sự thanh nhẹ nó mới nhiều. Cái phần hồn nó mới tiếp thu nhiều. Thì nó mới dẫn dắt cái phần ở dưới này lên. Còn nếu mà mình dùng cái tâm phạm mình tối ngày mình cứ so đo chuyện này chuyện kia, mình làm cho cái sự giấy động nó nhiều, rồi mình giận dỗi, mình tự ái, những cái đó tạo thành cái vách tường tự ái giống như Bảo nhắc từng rồi.
Cao hơn bức tường Bảo Linh.
Đào dữ lắm lắm, cao ngút trời á. Cho nên mình phải học ở trong cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ thấy cái điều, những cái lời nói, từ những cái lời nói ra cho những cái sự diễn giải là không phải của mình, của ông trời cho mình, mượn mình thôi, chứ không có cái gì cao siêu hết. Tất cả những cái này đều là sự truy tầm để mình học hỏi, để mổ xẻ thôi, chứ không phải là một sự chỉ trích. Đó là cái sự nhận xét không có chính xác. Mình chỉ học đạo và mình muốn mổ xẻ cái vấn đề cho nó tốt hơn, để cho mình hiểu sâu hơn. Thấy không? Cũng một cái câu đó anh Bảo, từ mấy chục năm trước anh Bảo hiểu khác, bây giờ qua đây họ Bảo hiểu khác.
Giờ học với Eli thấy hiểu khác. Bữa nay mới dạy Kim Cang là cái gì.
Cho nên không phải đơn giản mà mình có được những cái đó, là những cái phần đại phước của mình học được. Mình đừng có, thầy cũng hay nói mình đừng ôm cái xác người đó, tại vì mỗi người đều có cái sự cảm nhận về cái phần hồn nó khác nhau. Thầy nói mỗi người có trình độ khác nhau, có kiến thức khác nhau, mình không có ép ai bắt giống như mình. Mình chỉ thấy cái đó điều đó tốt thì mình sẽ học, chứ đừng có lấy cái đó ra so đo rồi mình ghim gút á. Cái phần lục căn lục trần này đã là hạ trí mà nó ghim gút ghê lắm. Cho nên học những cái điều mà trong những cái câu kinh của ông Tư hay là những cái lời thuyết giảng của Đức Thầy đều là những cái điều mà mình thấy nó rất là sâu xa, mà cái đó là mình phải truy tầm.
Phải dùng chân tâm học đạo à?
Dạ, dùng chân tâm mà học đạo thì lúc đó mình thấy thanh nhẹ lắm. Mình rất là thích học. Mà mỗi bữa học mình muốn học.
Mà muốn dùng chân tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu.
Dạ, mà nếu không trụ thì nó không lên, thì nó cứ nằm dưới đây hoài rồi cái nó kiếm chuyện hoài.
Thì càng nó sẽ bàn ra.
Dạ, nó kéo mình ghê lắm. Ngày mai nó có những cái bài rất là hay nói về lục căn lục trần. Rồi, câu tiếp theo. Em kết thúc chỗ đó nha. Anh Bảo có muốn nói thêm không?
Còn nữa, dạ. Còn nữa mà.
Em nghĩ đủ rồi đó anh Bảo, tại vì nó cũng xoay ở chỗ hai cái vấn đề là ở chỗ cái phần bộ đầu và cái phần ngũ tạng mà thôi. Mà tại em muốn nói nhiều về cái ngũ tạng là tại vì ông Tư không có nhắc nhiều về ngũ tạng, cho nên em muốn nói là nói phần đó. Tại vì cái phần Ngọc Lưu Ly hay là phần Môn Đi Châu và còn dính tới Thánh Thai và A Nhi nữa, em nghĩ chắc từng kỳ tiếp nữa sẽ nói thêm, còn cũng có nhiều cái chuyện hay lắm.
Rồi.
Nó cũng liên quan tới những cái Ngọc Lưu Ly này nha. Nói trước, những cái bài của ông Tư nó liên quan qua lại. Tại vì ngày xưa đó mình đọc mình không có hiểu, là tại vì mình không có phân tích. Còn bây giờ bắt đầu mình vô mình tìm hiểu thì mình thấy là nó có sự liên quan.
Mà muốn phân tích là phải có cái sự hiểu biết nó rộng lắm, mà phải cộng sách của ông Tư nè, lời giảng của thầy nè, đủ thứ hết nó mới ra chuyện chứ.
Dạ, nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều.
Nếu không mình đọc mình không hiểu đâu, không có cái chỗ này hỗ trợ với kia mình không hiểu nổi đâu.
Dạ, cho nên mình khi mình đọc của ông Tư hay là những cái lời giảng của Đức Thầy á, mình thấy hỗ trợ cho mình rất là nhiều.
Bởi vì của ông Tư tới mấy cuốn sách lận.
Yeah.
Phải lấy trong đó ra một phần thầy giảng, mỗi nơi chút chút mình phải cộng lại mình mới ra chuyện.
Rồi, vậy ha. Rồi, câu tiếp theo. Huyền Duyên Hống. Huyền Duyên Hống là gì anh Bảo, nhớ không?
Huyền Duyên Hống là nước miếng nó keo lại đúng không?
Đúng rồi, rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói gì nha.
La Hầu La nghĩa là nước, Ba La Mật cũng gọi là cam lộ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, la là la Di Đà khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên, kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy qua ra Ba La Mật hay là Cam Lộ. Do nơi một chỗ nước theo đường gân tể bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hộp với cuốn vị đựng trong hầu trì con, đó là một chất điểm trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di Đà ơi, thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn duyên hấp từ trên hà đầu thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuốn họng, một nguồn tròn gọi là duyên hấp. Di Đà ơi, đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất điểm trong bản thể tiếp xúc cho con. Khi con định thần thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt vườn duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. Duyên ấm này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu, dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhất, chút ít những lời lẽ vô nghi bỉ ổi của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt giả của trần thế, ham ăn, nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ti, từ ly, từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp, xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái duyên hống, nước cam lồ là cái bọt nước ní của chúng ta. Vậy nên y học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước ní là trị 3 bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước miếng hàng ngày. Đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố công làm đúng theo pháp, mặt này còn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nám, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc không còn nám nữa, là cái nám nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ, có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng.
Anh Bảo nói không,
duyên hống làm gì đó là cái cục gì nó tan ra mới thành nước cam lồ hả?
Thì á, cái hồi nãy á, thầy nói cái ba la mật hay là cam lồ, thì cái cuối cùng ông thầy có nói bọt nước miếng cũng là cam lồ, nhưng mà phải làm sao?
Nhưng mà trước khi mà nó thành nước cam lộ, nó tan ra thành nước cam lộ, vậy là nó cả cái cục gì nó mới tan ra chứ.
Thì á, ông Tư có nói đó, khi ở trên mà ông Tư có nói tới cái nước vàng của bao tử nè, ông Tư có nhắc tới cái bao tử nè.
Uh-huh.
Ha, thì khi mà mình co lưỡi răng kề răng đó, 4 tháng, ông Tư có 4 tháng. 4 tháng của ông Tư đó, thì nước miếng hóa ra ba la mật. 4 tháng thôi, ông thành nước cam lồ rồi đó, ông Phật cũng khác mình ha. Do nơi cái nước trong cái đường gân mà tẻ cái bộ đầu hồi nãy em nói, cái nước trong cái đường gân á, tại vì á, cái phần em nói anh ở trên cái bộ đầu á, nó có cái đường xương của cái bộ đầu, ông thầy ông nói có đường xương bộ đầu, khi mà nó nứt ra đó, thì trên đó nó có cái nước, trong cái xương nhớt đó, nó có cái nước lóng lánh á, nó chảy xuống dưới cái chân răng của mình á, nó với cái cuốn vị của mình ở dưới cái chỗ cái hầu của mình, chỗ cái bằng cái tiếng Việt là gì, trong cái hầu á, cổ họng phải không ta?
Cổ họng hả?
Dạ, thì khi mà nó rớt xuống đó đó là lâu ngày đó, thì nó lớn xuống hai cái lỗ mũi của mình á, thì từ từ đó, nó kết hợp thành do cái phương pháp của mình là niệm Phật đó, thì những cái phần đó đó do Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cái phần đó lâu ngày nó mới tạo thành một cái thứ nước vàng bao tử.
Mà cái nước đó nó xung lên bộ đầu là từ cái thận đưa lên ha, nãy có nói không?
Cái phần mà xung lên mặt mài tư tắn là hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy xung lên mặt mài tư tắn, da thịt mịn màng trở thành một người trẻ trung á.
Nó từ cái thì... thận đưa lên đầu rồi nó mới rớt xuống.
Đâu?
Hồi nãy thầy có nói không?
Để em coi nha, để em coi có cái thận không? Thì em nghĩ phải có cái thận. Tại nghe. Vì cái thận, đúng rồi, cái phần thận nó phải đi lên chứ. Nó phải đẩy cái phần đó đi lên chứ.
Và khởi sự là từ cái thận đưa lên.
Thành cái xương sống đưa lên tới thanh hà đầu thành. Thì cái phần đó, đó là cái phần ở dưới nha. Cái phần này phần dưới. Cái phần này phần dưới, còn đi lên trên á là từ cái phần trên khi cái bộ đầu mà nứt ra đó.
Đúng rồi, thì... nó đưa từ dưới lên tới bộ đầu, rồi từ bộ đầu nó mới rớt xuống lại.
Dạ, cái phần rớt đó là cái phần xương của cái phần bộ đầu á.
Ừ, thì tới dạ. Qua cái đó là cũng thanh lọc một phần rồi mới rớt xuống lại, nó keo dạ. Lại.
Dạ, nó keo lại á. Thì á, nếu luyện đạo bền bỉ đó, thì nước ấy trở thành một hường duyên hống đó.
Hường duyên hống là nó khúc trên ha, khi sau nó rớt xuống nó tan ra nó mới thành nước cam lồ.
Dạ, khi lâu ngày đó thì khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nhiều và cái hường niệm Phật của mình nhiều á, thì những cái phần đó nó bắt đầu nó ngọt. Thì hai cái vừa hường được duyên hống đó, nó có hai cái vòng tròn từ cái lỗ mũi nó rớt xuống cái họng á. À, thì phần trên nó phải đẩy lên phần trên thì mới đi xuống.
Ừ.
Có trái cật, đúng rồi, có nói tới cái trái cật đây. Đúng rồi đó, cái phần đó là đúng nhất đó. Rồi, cái phần đó, cái là phần thứ nhất nha, chưa nói. Thì khi mà mình có, thầy nói hồi nãy đó, có cái phần mà nghiêng bên trái, nghiêng bộ đầu qua bên trái đó.
Ừ,
cái nó, bắt, nó không có sặc á. Thì lúc trước mình có học, ông thầy có nói là do là đem cái thủy vô nó hòa đây thì nó không có sặc. Tại bên đó là, bên đó là hỏa đó.
Bên đó là lửa, mình đem nước vô thì nó...
Dạ. Ngộ ha, lửa mình đem vô, nước vô thì nó dập đi chứ hả, nó dập mới đúng chứ hả.
Dập lửa nó không sặc.
Cho nên hồi nãy ông Tư, ông thầy có đọc cái chỗ là khi mà giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn á, khi mà mình tạo được cái nước cam lồ rồi đó thì giúp cho sự tu luyện của mình khỏe khoắn hơn, cho nên tại sao cái người công phu luyện đạo dày công á, thì cái sức khỏe họ tốt,
tại vì nó cái đó nó trị bệnh tâm lẫn thân mà.
Dạ, thật sự nha, nếu mà làm đúng như ông Tư với ông thầy là cái sức khỏe tốt lắm, không cần mua thuốc, không cần mua thuốc bổ nha.
Phải cần.
Ở cần mua thuốc bổ nha.
Ở cần mua thuốc bổ mỗi tháng à.
Ừ, cũng mỗi tháng à. Cái đó là thuốc bổ đó, trường sinh bất tử đó. Thì thầy, ông Tư, nãy ông thầy có nói này nè, nghiêng bộ đầu qua trái, qua tay trái rồi nuốt hường duyên hống ấy xuống khỏi cuốn vị, duyên hống này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhất, chút ít những lời lẽ vô nghị bị ổi của con.
Cái đó là cái thuốc trị tâm bệnh đó.
Dạ, đó là tội sơ lược không đáng kể để vào niết bàn, gọi là trừng phạt dạ của trần thế ham ăn nói hỗn ẩu.
Ừ.
À, nói cái câu
sao?
À, cho nên đâm ra những cái phần đó là cái phần tội đó nha. Ông Tư có nhắc mình đó là muốn vô cái niết bàn là mình không có được ham ăn và những cái gì mà mình làm bậy bạ ở trần thế và cái sự hỗn ẩu của mình, cái đó cũng không có được.
Như là xuất ngôn bất chánh à.
Dạ, cho nên cái phần lục căn lục trần mình huấn luyện ghê gớm lắm. Nãy thầy có nói đó, chút vô đó thầy có nói là mình chưa có thấy được tụi nó đó. chưa có biết nó cho nên mình bơ vơ là vậy á. Còn cái ông Phật mà ông thấy được tụi nó rồi ông vui lắm chứ, mình chơi dưới trong này không cũng vui lắm á, phải không?
Nhiều chuyện phải làm
nhiều lắm á, cho nên tại sao mình nằm trên ba mình thấy nhiều người mà mình vui quá chừng 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 luôn á, là tại vì mình thật sự mà nếu mình tìm ra như một ông Phật đó là mình còn vui dữ dội hơn, mình hạnh phúc hơn nữa đó. Cho nên tại sao mình không đi kiếm, mà đi kiếm người ngoài chi, cái lộn mệt á. Cái lộn đem ra nói hổng ẩu á. Cho nên khi mình học đạo đó, có những cái phần như hôm trước mình có học, thứ nhất là có 36 ngôi sao thiên cương, có chư Phật, chư Tiên, có luôn cái phần của Đức Di Lạc nữa nha. Khi mình học như vậy đó, có Phật Di Lạc nữa nha.
Có gì đó,
có đi điển của đứa Đức Di Lạc có chiếu cho mình khi mình học đạo nữa nha. Dễ sợ không? Chưa người ta.
Khi mình học đạo điển của Phật nào chiếu?
Còn khi mình học kinh A Di Đà là của Phật A Di Đà nha.
À, kinh lúc này là đang kinh A Di Đà, là điển Đức Di Đà đang chiếu phải không?
Đúng rồi, cho nên cái phần đó rất là quan trọng, mình phải hiểu chuyện đó ha. Cho nên cái lúc cái buổi học của mình, tất cả bất cứ ở đâu cũng vậy á, không có cần cái sự tranh chấp. Tại khi đi tới cái tranh chấp là đi tới 72 sao thiên cương rõ ràng.
Ờ, 72 sao địa sát.
À, sao địa sát lộn. 36 sao thiên cương đang chiếu mà mình cãi một cái là thành 72 sao địa sát á, thì nó uổng lắm.
Nó biến ra liền ha.
Uổng lắm một cái buổi học. Cho nên tại sao mình cần cái sự thanh tịnh của mọi người hướng thượng là vậy đó. Để cho cái luồng điển nó xuống cho mọi người được hưởng một cách trọn vẹn hơn. Thì mình phải tránh những cái sự sát phạt về cái khẩu nghiệp. Cho nên mình sẽ thấy cái ý nghiệp của mình nó
tại vì mình tạo. Phóng ra, lúc đó mình phóng ra tà khí á.
Lúc đó là toàn là lục căn lục trần không. Cho nên cố gắng mình phải nhịn nhục nhiều lắm trong những cái buổi học. Tại sao? Là tại mình muốn hưởng cái nhẹ hơn là phải hy sinh cái nặng. Mà nếu mình không hiểu được điều đó đó, mình sẽ làm cho cái buổi học nó rất là uổng lắm. Một buổi học là đâu phải dễ có, và cũng không phải ai cũng có sức khỏe đời đời để nói cho mình nghe hoài. Phải nói là như vậy đó. Cái sự ban chiếu của bề trên là rất là lớn. Không phải lúc nào cũng vậy. Anh Bảo thì ông cũng tới 75 tuổi rồi, chắc ông cũng ngáp ngáp rồi. Miệng móm nhiều hơn rồi, răng rụng hết rồi.
Tới này rồi đó.
75 tuổi là bắt đầu ông làm biến rồi đó nghe.
Tới 75 rồi, sắp tới này.
Cho nên những cái buổi học mình được học là rất là quý. Cho nên cần cái sự thanh nhẹ rất là nhiều. Mỗi người đều đặt những câu hỏi hay như vậy đó, là cái luồng điển của mọi người đều đi lên. Còn đặt những cái câu hỏi mà nó nặng, nó trì kéo mình đi xuống, là do cái người đó chưa có giải tỏa. Cho nên cái sự giải tỏa mỗi ngày là rất cần thiết. Nếu không thì những cái câu hỏi của mình nó rất là nặng.
Nhưng mà cái vấn đề là đạo không phải nói một lần vô, thành ra thầy phải nói đi nói lại. Còn thầy nói từ có răng tới hết răng này cũng phải nói thôi. Thầy cũng cái luật nó dễ, tại không phải dễ, đạo pháp khó nghe mà.
Cho nên khi mà nghe rồi không phải dễ nhớ đâu, nhưng mà phải nghe lại cứ như vậy đó. Chứ nhiều khi có những bạn đạo á, nghe rồi mà không có nghe, chắc là lúc đó điển rút, nhưng mà nghe lại bằng cái băng đó rồi, ví dụ như mình không hiểu thì mình hỏi tiếp nữa vậy thôi, chứ không có phải là không có nói đã nói rồi, nhưng mà tại vì do là không có để ý trong từng cái lời nói
nó đi mất tiêu rồi.
Đi mất thì phải nghe lại để mình nhớ nhiều hơn.
Tại mình đạo thầy nói là phải nói đi nói lại hoài, tại nó khó nghe lắm.
Rồi
mình nói mấy cái chuyện mà thanh nhẹ khó nghe lắm, mình nói mà mấy cái thường thường á dễ vô hơn.
Đúng rồi, nói về đời á, cũng như giải thích đời thì dễ vô lắm.
Chính với đời á dễ nghe dễ nhớ hơn. Tại nó cùng cùng chó á.
Đạo nó khó hơn. Trong cái Huyền Duyên Hống này nó có cái câu của ông Tư nè: hiệp một chỗ thường giường thu nguyệt rạng, tảng đòi nợ tơ tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh, khảm ly duyên hống hòa 28, hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh. Thì cái trong cái clip này ông thầy ông nói cái gì mình sẽ nghe ha.
Cái câu này hơi khác tí. Hống duyên 28 hòa lên một, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Chưa thế này. Hống duyên 28, rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể, xin thầy cho biết.
Hống duyên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ hòa 2 thành 8, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, nó vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền anh cũng không kể nữa, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi, nó hòa 2 thành 8. Hả? Hai con zero thành cái 8. Rồi rồi nói về con gì?
Rồng, con xin đọc lại câu này. Hống nhiên 28 hòa lên một. Rồng cọp sâu về tựa nguyệt tinh. Rồng cọp sâu về tựa nguyệt tinh.
Hồng rồng cọp sâu về tựa nguyệt tinh. Cái ý nó chuyển về thiện lành rồi. Nó không có sự hung ác nữa, nó hướng thiện thì nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á, thận dục của anh á, cái dục á, cái dục nó dẹp rồi, rồi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu được gì, tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Thì tự nhiên
rồng
rồng cột là cái tâm ác á. Dâm nó, dâm cũng là cái một, dâm dục, dâm dục. Rồng là nó hợp về thận thủy, anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu, được niệm Phật mà nó ra khỏi cái đầu rồi, anh đố anh dục được, không dục được.
Là nắm đầu mặt hồ, bút bụi thanh long, tất nhiên là cái thanh long này á, có cọp á, tại sao là nói là dục? Có một cái này tại sao cái là dục, bút đầu cái này là nắm luôn.
Nắm đầu Phật hộ nước thanh long, bà con không biết cái này mà anh học trên cái sách xưa người ta viết như là người ta có cái ẩn ý, có ẩn ý vuốt thanh long cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động, cái tim anh động là anh thành cười hiền, thành người dữ, anh hiểu không? Tâm thận tương giao. Cái nghĩa cho rõ ràng là tâm thận thương giao, chứ không có gì hết. Mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận, thận là thuộc về thủy, rồng mới hút thủy, mới cung ứng vô tim. Thấy không? Thì cái tim hết động, nó trở nên người gì? Nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không không hòa là một á. Cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần. À, anh ngủ không ngon, tâm thần bất giao, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi. Động loạn là anh có cái ý ác. Thằng nào mà phá anh giận anh muốn giết nó. Thằng nào chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác. Cọp hết á. Thì tại cái thận nó không có giao với cái tim. Tâm thần bất giao. À, thằng nó động loạn. Câu 13 rất đơn giản, không có gì đâu mà rễ tùm lum hết rồi. Người ta không biết rồi đặt ra tất cả cái này. Cao lắm, hết tất cả cái chuyện lùng súng rồi nói thiệt cao, có gì hết.
Lùng súng.
Cái khúc này thầy giảng hay, nghe lại mới thấy hay.
Dễ sợ lắm.
Lần đầu nghe cũng nghe không hết, kỳ này nghe là nghe được hiểu thêm chút nữa.
Rồi nói đi, hay lắm. Anh bảo nói đi.
Lily nói đi, rồng cọp.
Rồi, tại sao em đọc hai cái bài này nó khác? Cái chỗ là chỗ kia là tình trong bốn bể, thầy mới nói, ông Tư có nói là hống viên 28 hòa nên một, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Còn ở trong cái kinh A Di Đà hay là đời đạo chúng tôi quên,
trong,
là các
kinh A Di Đà có nói rằng rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh đó, trong kinh A Di Đà đó.
Trong cái tình trong bốn bể cũng có lặp lại, nhưng mà hiệp một chỗ dường thu nguyệt rạng là em nhớ là đời đạo sông tu à.
À, có thể cái đó khác, nhưng mà cái tựa nguyệt tinh đó là nằm trong kinh A Di Đà.
Dạ, cho nên cái này nó cũng có, cho nên tại sao em nói đời đạo sông tu, những tình trong bốn bể, những pháp xuất hồn nó hỗ trợ cho kinh A Di Đà rất là nhiều. Cho
tại nên tại sao viết trước mà.
Dạ, cho nên cái phần mà tại sao em đi nghiên cứu ở chỗ của ông Tư là như vậy đó. Thì ở đây có nói tới hống duyên 28 hòa lên một, hay là ở đây là khảm ly duyên hống hòa 28. Cái này hay lắm nha. Thì mình có hai cái vòng. Ở trên bộ đầu mình á, khi mình nứt ra đó, cái đó là một cái mà do cái phần thận thủy mình đó tạo thành cái vòng thứ nhất ha. Một cái vòng thứ nhất so với bên ngoài bản thể đó, còn cái vòng phía bên trên đó là hai cái phía bên trên. Còn một cái phần thứ hai nữa là ở dưới thận thủy, ở dưới đây có một cái vòng nữa, và đi trên cái phần đầu nữa là hai phần, đó là 28 của hai phần, một cái ở trong bản thể và đi ra ngoài bản thể. Ha, hai cái 28 nha, thứ nhất là một cái là cái phần ngay thận đó nó tạo thành một cái vòng tròn đó, ngay đó nó tạo thành cái thận thủy, nó cũng tạo thành khi mà nó tống lên trên đỉnh đầu đó, tạo một cái vòng nữa, là hai cái vòng nó tạo thành một số 8 trong cái bản thể. Đó là cái người đó cũng đã thanh nhẹ rồi đó nha. Cái phần đó là lên trên đó là mở cái bộ đầu ra là thanh nhẹ rồi đó, cái phần đó là mở ra rồi đó. Rồi bây giờ tại sao nó mở ra, là tại vì thầy nói cái chỗ đó là cái chỗ mà sự hung ác của mình đó. Đó là cái sự hung ác, là rồng cọp đó. Thì khi mà mình phẳng lặng như nguyệt tinh đó, thì nó tạo thành một cái vòng ở trên nữa, và cả trên phía trên hư không nó có một cái vòng nữa, thì hai cái vòng nó thành tám. Hai cái tám lần nha.
Ông tám hay quá ha.
Ông tám ông diễn cho mình nghe tới dễ sợ lắm.
Tên của ông cũng dữ dội quá ha.
Tên ông là Vô Vi mà.
Bởi vậy
hai cái vòng
28 cắt nghĩa, số 8 cắt nghĩa nhiều chuyện quá ha.
Dạ. Hiếm lắm mới có người số 8 nha. Tại vì nhà phải đông con lắm mới có số 8.
Vậy cũng ít nhất cũng
9 người.
7 người mới có số 8.
Đúng rồi, 7 người trở lên nó mới có tới số 8, em quên. Phải có 7 người trở lên nó mới có số 8.
Gia đình đông con mới có số 8 nè.
Dạ, cho nên không phải ai cũng có số 8 nha.
Phải gia đình đông con phải trên ít nhất 7 đứa.
Dạ, thì cái của ông thầy đó thầy là 20, 20 là vô vi.
À, nghĩa cái thận với cái tim nó hay ghê.
Rồi, cái chỗ này hay lắm. Cái rồng á là nó hút cái thủy cung ứng vô cái tim. À, cái phần rồng á, cái phần rồng là nó hút cái phần thủy mà nó cung ứng cho cái tim để mà cái tim nó không có động.
Tại con rồng ngay chỗ cái thận nó phun nước.
Dạ, nó phun xì, nó phun ra vậy đó.
Lấy cái nước của cái thận nó phun lên cái tim.
Dạ, nó cũng có cái phần con hổ ngay đó nữa đó.
Rồi thầy nói con hổ là tượng trưng cho cái ác, mà cái đó nó ngay tim mình. Nếu mà con rồng nó lấy nước nó tưới cái tim nó nguội.
Cái con hổ đó anh bảo đó là nằm ở thận nha.
À.
Con hổ là nằm ở thận nha. Con hổ lúc nào cũng vậy, con hổ là vậy nằm ở thận.
Dạ. Mà thầy nói là cái tim nó tượng trưng cho con hổ. Và tại vì nó ác. Hồi nãy thầy nói đó. Nhưng mà thầy giảng là khác. Nhưng mà hình như con hổ nó có một cái ở dưới nữa. Có một cái dưới nữa, quên rồi. Cái dưới nữa khi mà nó từ cái lửa gì nó ra, nó bữa nào coi lại.
Thôi bây giờ mình nghe lại đi. Tại vì cái chỗ này là em nghe, em nhớ là thầy không có nói cái con hổ đó.
Thầy không có nói, con hổ dưới không có nói.
Đúng, không có nói, nhưng mà con hổ là nằm ngay dưới. Anh Bảo có thấy hình không? Thấy em share màn hình rồi phải không?
Thấy rồi.
Cái câu này hơi khác tí. Hống viên 28 hòa lên một. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh chưa thế này. Hống nhiên 28 rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể, xin thầy cho biết.
Hống viên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ này hòa hai thành tám, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền anh cũng không kể nữa, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi. Nó hòa 28. Hả? Hai con zero thành cái 8. Rồi nói gần cho đi.
Rồng, con xin đọc lại câu này. Hống nhiên 28 hòa lên 1. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh.
Hồng rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Cái ý nó chuyển về thiện lành rồi. Nó không có sự hung ác nữa. Nó hướng thiện, thiện nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á. Thận dục của anh á. Cái dục á. Cái dục nó dẹp rồi. Rồi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu được gì. Tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Thì tự nhiên rồng cộng là cái tâm ác. Dâm nó dâm cũng là cái một. Dâm dục là dâm dục.
Rồng cọp là cái tâm ác chứ không phải là chỉ có con cọp.
Không,
rồng cọp là tâm ác. Em nghe clip này nhiều lần em biết rồng cọp là cái tâm ác của anh.
Không, hồi nãy Eli chưa cho nghe hết phải không?
Chưa nghe hết, nhưng mà em biết chỗ đó rồng cọp là tâm ác. Bây giờ nghe tiếp nè, bây giờ anh bảo chịu thua không? Giờ chịu thua không? Giờ không chịu thua cho nghe.
Chưa xong.
Rồng là nó hợp về thận thủy, anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái biển lên trên bộ đầu được niệm Phật mà anh nó ra khỏi cái đầu rồi, anh đố anh dục được không? Dục được.
Là nắm đầu Phật hộ quốc vui thanh long, tất nhiên là cái thanh long này á, nó còn á, tại sao là nói là được, có một cái này tại sao cái là được, quốc đầu một cái là cái nắm luôn.
Nắm đầu Phật hộ quốc thanh long, bà con không biết cái này mà anh học cái sách chưa, người ta viết như là người ta có cái ẩn ý, người có ẩn ý quốc thanh long, cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động, cái tim anh động là anh thành cười hiền, thành người dữ, anh hiểu không? Tâm thận tương giao. Cách nghĩa cho rõ ràng là tâm thận thương giao, chứ không có gì hết. Mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe, người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận, thận là thuộc về thủy, rồng mới hút thủy, mới cung ứng vô tim. Thế không? Thì cái tim hết động, nó trở nên người gì? Nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không không hòa là một á. Cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần. À, anh ngủ không ngon, tâm thần bất giao, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi. Động loạn là anh có cái ý ác. Thằng nào mà phá anh giận anh muốn giết nó. Thằng nào chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác. Cọp hết đó. Thì tại cái thần nó không có giao với cái tim. Tâm thần bất giao. À, thành ra động loạn. Câu 13 rất đơn giản, không có gì đâu mà rẽ tùm lum hết rồi. Người ta không biết rồi, rồi đặt ra tất cả cái này. Cao lắm, hết tất cả cái chuyện lùng súng rồi nói thiệt cao.
Thầy nói đó cũng có cái cọp, nhưng mà không có phải là một cái đó là ác, nó phải có hai cái mới được, rồng cọp nó mới ác được.
Thì thầy nói
thầy cái, nhắn cuối cùng thôi.
Cái thận mà nó không có giao được với cái tim á, thì tự nhiên á, mình trở thành ác. Thành ra tâm thận bất giao á, thành ra con người nó ác. Thành ra thầy nói về điển á, thì cái thận á là nước, còn cái tim á là lửa. Mà cái nước nó lên nó rưới cái tim mát á, thì con người nó không có ác nữa. Thành cái hai cái nó tương giao với nhau á.
Yeah.
Là nó không có ác nữa. Thành cái tâm ác á là tượng trưng cho con cọp.
Nhưng không, thì không phải chỉ một cái tâm ác là tượng trưng con cọp. Hồi nãy đầu vô, hồi nãy vô đó, thầy vô á, thầy nói là tâm ác là dâm dục. Ha, là cái chỗ là phải có là rồng cọp nó mới ra được cái đó. Tại thì vì á con cọp
mà, nếu mà cái thận mà nó không giao được cái tim á, thì nó ra cái tâm á.
Ừ, nhưng mà cái phần mà em nói anh con cọp đó không phải là do cái tâm không, phải có hai cái đó nó mới đủ.
Là con cái cọp tâm. Là ông thầy chỉ nói con cọp là cái tâm ác thôi.
Nhưng lúc đó thầy nói tâm, nhanh thôi.
Cái tâm ác đó là tại vì cái tâm thận nó bất giao cho nên nó mới có cái tâm ác vậy thôi.
Dạ, đó phải hai phần mới được. Và cái phần mà ông thầy có nói á, khi mà còn cái một cái clip nữa mà em cũng không có cho nghe đó nha, tại vì còn một cái clip khác thầy cũng nói về cái phần mà hóng duyên 28 nữa, cái đó clip gì Ojo nhưng em không có đem ra. Thì cái phần ở trong bản thể nó cũng còn một cái phần có nói về cái phần số 0 nằm ở chỗ ngay cái chỗ cái cực đó, cái đó có một cái số 0, còn cái 0 đó tạo với cái phần ở trên đầu thì là một số 8 nữa nha. Tới 2 số 8 lần thì nó phải 2 số 8 lần.
Ừ.
Đó là phần của Ojo á mà em quên nãy không có đem ra cái đó. Dạ.
Ừ.
Yeah. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái câu này cũng hay lắm nè. Nhưng mà phải kết hợp của hai người nha, tại vì hai cái câu này đặt ở chỗ khác nhau nhưng mà nó lại liên quan với nhau. Một cái là nằm ở bên chỗ trong cái phép xuất hồn, một cái là nằm trong kinh A Di Đà, nhưng mà em sẽ kết hợp để nói cho nó dễ hơn. Rồi, cái câu nó như thế này: tinh làm việc cho vũ trụ, khí làm việc cho ngũ hành, thần làm việc cho đất. Ha, tinh khí thần. Rồi cái câu tiếp theo cũng hỏi là ba luồng sóng điện gọi là tinh khí thần. Nha. Có hai cái phần nói khác nhau là nó tinh làm việc cho vũ trụ, khí làm việc cho ngũ hành và thần làm việc cho đất. Cái này mình cũng đã nói một lần nhưng mà tại vì nó có liên quan tới cái câu mà ba luồng sóng điện gọi là tinh khí thần. Thì cái này anh Bảo giải thích nha.
Ừ, đi lên nói luôn.
Trời, cái này em kết hợp với nhau thì mới được. Tại vì nó nếu mà hai câu hỏi khác nhau thì rất là khó. Bây giờ mình phải kết hợp với nhau mình mới nói được. Ừ. Cái thứ nhất là tinh. thì ông Tư cũng có nói á, tinh là vũ trụ, là tinh ba vũ trụ á, và cái khí đó là cái nói về cái ngũ hành, nói về thanh khí điển ha, và cái thần của mình là cái đất của mình đó, là làm xây dựng cho quả địa cầu này qua cái khối óc con người ha. Thì có ba phần là tinh, khí, thần. Thì cái phần đó đó, tại sao nó là ba luồng sóng điện? Thì cái câu này có nói như thế này, thì ông Tư có nói ba luồng sóng điện cùng các máy móc đương thời thế gian, vật chất cùng ngũ tạng cơ quan bản thể từ dưới đất tới trên thiên không, cốt giác của nó là ba luồng sóng điện, gọi là tinh khí thần. Thì cái tinh khí thần của mình á, thì thầy cũng có nói á, là từ tim gan thận mình lên ha, cũng tính tới cái ngũ tạng, thấy không? Ông Tư ông ít cứ nhắc tới cái ngũ tạng mà ông thầy hay nhắc ha. Thì á, cái phần này đó là ba cái luồng sóng điện, có nghĩa là ba cái luồng điện đó cũng là cái ba cái đường điện để mà tạo ở phía trên, khi mà mình trụ rồi đó, ba cái tinh khí thần nó trụ rồi đó thì mới là tam huê trụ đảnh được. Thì cái đó là ba luồng sóng điện, mà ba luồng sóng điện nó rất là quan trọng, tại vì đó cái đó đó đi tới thiên không cũng là từ cái tinh khí thần đó, từ cái ba cái luồng sóng điện đó. À, ông Tư có nói chứ, vật chất cùng ngũ tạng cơ quan bản thể, ông Tư cũng nhắc tới cái ngũ tạng. Thì ba cái luồng sóng điện đó nó có liên quan tới cái tim gan thận của cái bản thể mình, cho nên cái luồng điển của ba cái tinh khí thần này nó rất là quan trọng. Nếu mà một trong ba cái này mà cái luồng điển nó hư á, thì nó không có trụ được và nó cũng không có đi ra được, và cái luồng thiên xích của mình không có đo được ông trời.
Giữ bình ba báo linh tinh khí thần mà.
Dạ, cái đó là thọ ký tâm liều đó. Thầy cũng gõ mấy cái đó. Thì ba cái luồng tinh khí thần này đó là phải từ cái, ông Tư có nói như thế này, ông Tư nói là con người cũng phân ba giai đoạn theo công phu, đầu mình và tay chân cũng thuộc về điển quang là lễ chánh, rồi gom lại luồng điển cái. Đó, là có nghĩa là ba cái luồng tinh khí thần nó phải được trụ rồi nó mới được đi lên trên, nó mới được đi lên trên, nó mới gom lại, nó đi lên trên đó, thì nó hòa với cái luồng điển cái của đại linh căn ở phía trên.
Mà muốn vậy là mình phải giữ bền ba báo linh tinh khí thần đó.
Dạ, cái tinh khí thần của mình phải giữ trọn vẹn á, thì cái phần đó nó gom tụ mới được, còn không thì nó sẽ bị đứt đoạn ha, nó không có, nó kết được thì nó không thể nào mà trụ đảnh được.
Thì nếu mà mình xài phí quá trong ngày á, thì mình mất hết tinh khí thần.
Cho nên thầy mới nói là trong một tuần á, chỉ có một giọt tinh là như vậy đó. Có cái thầy nói là người già thì một tuần có một giọt tinh, nhưng mà người trẻ thì nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng mà thật sự sau cái những cái clip mà 5-80 thì thầy nói không được, phải giữ cái tinh khí thần này, không có được tham dục. Thầy cũng có nói như vậy.
Khí là nói chuyện nhiều quá cũng hao khí.
Nhà cũng khí cũng hao dữ lắm.
Là suy nghĩ lo âu nhiều quá nó cũng mất hết.
Mất tinh khí thần, mất cái trung khí, nhất là người phụ nữ mà sanh sinh đẻ đó, thì cái phần đó cũng khí nhiều, mất nhiều lắm. Trời, cái câu tiếp theo. Sanh nảnh là sao? Ở đâu quên bảo ạ.
Sanh nảnh hả? Sanh nảnh là nó nói ở tại sao, sau đó nó sanh nảnh là sau đó nó tại sao nó không làm mà bắt tôi làm, nó kêu là sanh nảnh. Cũng như người nào kêu làm gì đó, nó tại sao không bắt người đó làm mà bắt tôi làm, cái đó là sanh nảnh, phải không?
Chắc có thể là do cái từ này nó lạ với giới trẻ bây giờ đó. Đấy, em nghĩ
từ này hồi xưa có xài thường lắm, chắc bây giờ không có xài nữa, sanh nảnh sau đó.
Tại cái đó nó, cái có thể là cái từ nó ngoài đời nhiều á.
Ừ, sanh nảnh nó nói bây giờ sai mình không chịu làm, mình nói tại sao không bắt người kia làm, bắt mình làm, sanh nảnh. Chuyện của nó là bắt tôi làm, sanh nảnh.
Rồi câu tiếp theo ha, câu tiếp theo này của anh Bảo nè. Cái câu này hỏi về 10 tháng công phu năng luyện tập, 3 năm công quả khá kiên thành. Nè anh Bảo nói đi.
10 tháng công phu thì ở trong sách của ông Tư nói là tại vì muốn ví với cái tháng 10, tháng 10 là nó qua mùa thu rồi, nó bắt đầu mát à. Thành ra khi mà mình công phu mà cái điển trên bộ đầu mình nó mát, nó cũng như ví như là tháng 10, 10 tháng công phu năng luyện đạo, 3 năm công quả. 3 năm công quả là mình làm 3 năm công phu nó có kết quả đó, thì mình thấy được cái tánh của mình. Phải vậy không?
Đúng rồi đó anh Bảo, nhưng mà anh Bảo nói thêm đi, trong đó công Tư cũng nói nhiều lắm. 10 tháng là tháng 10 đó.
Ở tháng 10 đó qua thu rồi đó, nó mát.
Yeah.
Thu mà cái luồng điển mà nó mát trên bộ đầu á là đạt được cái kết quả đó rồi đó. Rồi sau đó thì 3 năm công quả thì 3 năm mình thấy tánh phải không?
Dạ, còn cái soi hồn đó, trong đây có nói là làm mùa đông nhờ có tuyết lạnh đó.
À, soi hồn đó, có tuyết lạnh thì thầy nói, thầy thì thầy nói cái này ông Tư không có nói, mà thầy nói sáng sớm 5 giờ sáng mà mình soi hồn riết mình thấy tuyết trước mặt.
Cái này lâu lắm rồi, mình có nói một lần, cách đây cũng hơn 1 năm. Phải đi qua bên chỗ Nguyệt mới thấy á.
Uh-huh.
Chỗ anh giờ đã có anh Thi rồi, đi qua chỗ anh Thi.
À, qua đó là khỏi cần soi hồn cũng thấy tuyết ha.
Rồi cái câu này á, có nói thêm đó, anh Bảo nói thêm đi. 10 rồi. Tháng là tháng 10 á.
Ely nói đi, tháng 10 đó rồi còn gì nữa.
Tôi nói nhiều lắm anh Bảo.
Nói đi Ely, nói đi.
Trong cái lời ca ám chỉ khi chúng ta công phu luyện đạo nhờ cái khí hậu nhiên đó, là khí thanh khí điển đó, được lạnh mát mẻ không nóng giận thì mới có cái quả thành một vị Phật Bồ Tát. Chữ Bồ Tát nó phong nhiều bậc về tiền căn, được hiểu rồi xuống thế gian công phu. Tùy mỗi người, hãy cố gắng công phu nhiều thì được nhiều, còn ai ít cũng được phần thấp hơn. Còn người không công phu mà sáng láng ngay thẳng, khi thác cũng được một vị Phật. Còn người u tối hung dữ hay là khờ khạo mà cố gắng công phu luyện đạo thì cũng thành Phật như ai, mới gọi là bác ái. Phật không có bỏ một ai, tùy theo đại chúng. Cái phần đó cũng có nói tới cái phần mà 10 tháng là tháng 10 đó. Thì ở trong đây thầy cũng có nói, ông Tư cũng có nói là hễ tu thì cái vị Phật trở thành một vị Phật Bồ Tát á, thì có những người công phu á, mà sáng láng ngay thẳng á, không có công phu á, mà sáng láng ngay thẳng, người mà trong sạch á, thầy mình hay nói thanh sạch, thì người đó cũng trở thành một vị Phật được nha. Khi họ không có công phu nhưng mà họ sống đàng hoàng ngay thẳng thanh sạch, họ cũng có thể trở thành một vị Phật ha. Còn mình là phải dùng cái pháp để luyện đạo thì cũng phần Phật như ai, nhưng mà cái đó mới gọi là bác ái. Phật không bỏ một ai, tùy theo đại chúng, tùy theo kiên trì trong 3 năm mới đạt kết quả.
Cái đó là ông Tư hay không?
Dạ ông Tư ông nói vậy đó, kiên trì trong 3 năm.
Ông nói ổng nhớ ngoài nói mình nha.
Cho nên trong pháp lý vô vi, khi công phu luyện đạo tập trung hồn vía đến chỗ minh triết là bộ óc con người, mà tập cho xuất mô ni châu thiên liêng cũng lâu, thì sự huyền diệu của nó hiểu biết phần hồn. Có hồn có vía thì có xác bản thể tốt hơn. Khi công phu luyện đạo tu được dày công, đã dắt hồn lên tới minh triết là bộ óc và tập luyện cho nó khai thiên môn, khi đi ra ngoài được, nó thấy bầu trời thế giới bao la thì nó nhớ cảnh cũ quê xưa của nó trước kia, nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê xưa, quê hương. Bây giờ các bạn không cần nhắc đến, nó cũng hóa đủ hình dạng phép tắc, nó đi gọi là huyền diệu thiên liêng. Thì cái phần mà ông Tư hay nhắc mình nói cái bộ đầu của mình là minh triết đó nha, cái chỗ đó rất là minh triết, có nghĩa là
minh triết ở trong kinh A Di Đà nói nhiều lắm ha.
Nhiều lắm. Khi mà trở về với cái phần hồn, phần Mô Ni Châu á, là ông Tư gọi là huyền diệu thiên liêng đó, khi trở về với cái phần hồn của nó đó, xuất thành Mô Ni Châu rồi đó, cái phần đó, cái bộ đầu đó gọi là phần minh triết của mình. Cho nên cái phần ở trên đó thầy nói nó có thanh đình, nó có trà đình là như vậy, nó rất là đẹp và nó rất là thanh nhẹ, nhất là cái chỗ đó. Ông Tư thì nói là cái bộ đầu minh triết á, ha, cái chỗ đó rất là quan trọng. Khi mà ông Tư nói cái huyền diệu thiên liêng á, ở đây ông Tư cũng nói là khi công phu luyện đạo được dày công, đã dắt hồn lên tới minh triết là bộ óc. Khi mình đầy đủ hết á, mình làm một cách trọn vẹn đó, thì khi đó mình mới được khai thiên môn nha, mới đi ra ngoài được.
Mở bộ đầu á.
Mở bộ đầu đó thì mới gọi là chủ nhân ông nha, thì mới gọi được là tiểu thiên địa.
Nhưng mà mở bộ đầu là đi ra ngoài được đó nha. Làm
dạ.
Không có bị nhốt nữa đó.
Lúc đó là mình thanh nhẹ lắm.
Cũng như
cho nên
mở được cái cửa trời đó, mình không có bị nhốt nữa đó.
Mở cái nắp hòm á. Mở cái nắp đó đi ra rồi đó. Thì đó khi đó đó mình, thì đó ông Tư có nói nè, nó thấy bầu trời thế giới bao la thì nó nhớ cảnh cũ quê xưa của nó trước kia, nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê hương. Bây giờ các bạn không cần nhắc đến, nó cũng hóa đủ hình dạng phép tắc, nó đi. Thấy không? Cái huyền diệu thiên liêng có nghĩa là cái Mô Ni Châu á, nó ông Tư có nói là nó đủ hình dạng hết, nó đủ phép tắc hết, nó có phép,
nó đi được,
nó đi được, nó bay được, nhưng mà nó phải học nó phải học trước rồi nó mới bay nha, nó nhờ Phật sự đó. Tại vì cũng giống như ông Tư á, ông thầy đó, ông lơ ông ra được đó là ông cũng phải nhờ ông Tư, tại ông đâu có biết đâu, ông đi chơi không mà, cùng mà nhờ ông Tư là dẫn dắt của ông Tư á, thì phải nhờ Phật sự dẫn dắt, nhưng mà ông thầy được ông Tư dẫn dắt, ông đi trước ha. Ông thầy ông được cái đó tại vì cái nhiệm vụ á là như vậy. Ở thế gian ông thầy lúc mà bắt đầu ông thầy mới tu á, là có ông Quan Thánh ông đi theo ông hỗ trợ, nhưng mà khi đi ra bản thể đó ông nhờ ông Tư dắt đi cho biết là không có được nhảy lên con rồng, ví dụ vậy đó, ông không có cho. Còn đi cái chỗ nào được không được thì ông không có cho qua mấy cái chỗ mặt trăng mặt trời, ông không có cho, ông không có cho tham gia cho khối địa tiên. Những cái đó là những cái Phật sự đó,
không có cho đi lạc á,
không có cho đi bậy bạ đó. Ông Tư ông dẫn dắt ông thầy đi tới nơi tới chốn như vậy đó, cho nên năm ra ông thầy ông được một cái giống như một ông Phật, ông xuống ông được trở về cái ngôi vị đó, cũng giống như là một sự sắp đặt của ông trời cho sẵn hết, ông phải làm gì, ông gặp ai như thế nào, đã là như vậy đó ha. Thì ông Tư cũng nói là kiên trì trong 3 năm mới đạt kết quả, có nghĩa là ông Tư đó ông đạt được kết quả là ông trở về với cái trưởng anh nhi của ông, ông trở về với cái phần công phu dày dặn của ông để mà trở về
Môn Đi Châu, là 3 năm ông mới xuất được Môn Đi Châu ha.
Dạ, công đây nói là công phu luyện đạo tập trung hồn vía đến chỗ minh triết bộ đầu là phải cái thời gian ổng gầy công lắm, 3 năm lắm.
Nuôi phần hồn 3 năm à.
Nhưng mà ổng có nói hồi nãy đó 4 tháng là đã thấy rồi đó ha, 4 tháng ổng cũng đã thấy đủ chuyện rồi, ổng thấy mà tuyết
chưa,
rồi.
Chắc chưa có đi xa.
Nhà cũng đã thấy rồi đó, cũng có cái căn cơ lắm. Còn ông thầy mình là từ nhỏ đã đi rồi, cái xác của ông Lương Sĩ Hằng cũng đã đi rồi. Nhưng mà khi ông thầy là ông kết Môn Đi Châu, ông không có nói thời gian nhưng mà rất là nhanh nha. Khi ông nổ cái bùm là ông nói thấy hết mọi thứ, là ông đã mở Minh Cánh Đài Môn Đi Châu kết luôn á.
Lúc đó ông làm mấy câu thơ liền à?
Dạ. Ở trong đây có nói nè, ông Tư có nói cái này rất là hay. Ở trong cái tình trong bốn bể, ông Tư cũng có nói đó. Môn đệ có biết ta chăng? Trong cái tình trong bến bể, cách 15 năm trước, môn đệ bay vào trong mặt trăng đi ngao du hướng cảnh, đến năm hòn núi ngũ sắc kim sa, ta cùng tiên nữ cưỡi hồ lô liên căn bay trước, môn đệ theo ta. Cách 3 năm sau vào mùa hạ năm Dậu, ta có hứa đến lễ đăng ngũ giờ ngọ, nhà ngươi được đảnh lễ Nhật Quang Phật, ta chỉ cho phép hóa thân vì môn đệ có lòng ao ước. Và đây là Lý Lão Tiên Ông. Khi mà ông Tư ông xuất ra khỏi bản thể đó thì ông được đi qua những cái nơi luyện mặt trăng mặt trời, luyện phép của mấy tiên rồi đó, thì lúc đó ông gặp một cái ông gọi là Lý Lão Tiên Ông đó. Thì ông nói là 3 năm sau, có nghĩa là cái thời điểm đó em không biết tại sao nói là 3 năm sau, thì khi ông Tư quay trở lại đó, thì gặp cái ông Lão Tiên Ông này.
Cũng khá rồi đó.
Nhà khi đó chắc em nghĩ là cái phần đó là được giống như là cái sự tròn trịa trong cái Môn Đi Châu của ổng rồi đó, nó được trở về cái trọn lành của ổng rồi đó, thì được, khi đó
được điều luyện rồi đó,
ổng được Lão Tiên Ông giảng cho ông thêm một số chuyện đó, ổng cũng là Phật sự đó của ông Tư á. Nhà đó là những cái phần mà em thấy cái thần đó có nói tới, cho nên em muốn nói ra thêm thôi.
Trong tình trong bốn bể hả?
Dạ, trong cái
sao
trong
bốn bể đây đi nhớ được,
cũng đọc nhớ vậy.
Tại đọc tới đọc lui vậy hả?
Dạ, cũng nhớ chút. Rồi, câu tiếp theo ha. Đây, cái câu này mới hay nè. 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật là khoa học huyền bí từ Đức Phật Tổ, là người đã lập ra trời đất, đã lập hiến, có hiến pháp. À, kỳ rồi mình có học lập hiến và hiến pháp. Mà ông Tư nói hiến pháp thì lập hiến như thế nào? Anh Bảo có nhớ không? Anh Bảo coi đi. Lập hiến và hiến pháp của ông Tư đó nha.
Của ông Tư, ông nói khác không thầy ạ?
Dạ anh Bảo nói đi, hình như chắc cũng giống, nhưng mà nói theo cái kiểu khác.
Nói theo kiểu khác hả?
Dạ, tu di quan Phật đó anh Bảo. Dạ.
Sao chữ Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học quyền bí từ Đức Phật Tổ, người đã lập ra trời đất, đã lập hiến, có hiến pháp. Lập hiến là tu di quan Phật, ví như mặt trời ở cõi thiên đàng có nhiều tia sáng, là cốt giác luồng điển từ trong mình, con là đôi mắt. Cốt giác của nó là sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời, mặt trăng, luồng điển hóa sanh do nơi khí Phật lập hiến ra trời đất để sanh hóa hóa vạn vật. Thì ở đây ông Tư ông nói cái chữ lập hiến là lấy từ cái chữ tu di quan Phật, là trong cái chữ phạn ra, nó coi cũng như là cái mặt trời ở cõi thiên đàng có nhiều tia sáng, là cốt giác luồng điển từ trong mình, con là đôi mắt. Cốt giác của nó là sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời, mặt trăng, ở hai con mắt mình đó, bên mặt trời là bên mặt trăng. Mặt trời là phải bên tay trái không? Mặt trăng là bên tay mặt phải không? Luồng điển quá sanh do nơi khí, do nơi khi Phật lập hiến, là cái luồng điển khi Phật lập hiến ra trời đất, lập hiến là ra trời đất, để sanh sanh quá quá vạn vật. Lúc đó mà từ cái điển mà của mặt trời mà làm ra cái trời đất đó là lập hiến, còn cái điển của mặt trời á, là cái đó là lập hiến để sanh sanh quá quá vạn vật. Lập hiến của trời đất là để dùng để sanh sanh quá quá, là cái sanh sanh làm ra cái trời đất để sanh sanh quá quá vạn vật. Đó là hắc bì Phật từ hồi độc lập trời đất, trên thiên không thì Phật tổ làm việc, cốt giác của Ngài là điển quang. Hồn của Ngài được lập hiến, chữ Phật gọi là người cầm đầu điển quang, có hào quang. Còn chữ tổ là tổ chức để lập hiến trời đất, tổ chức hiến pháp thì có Phạm Âm Phật, chỉ nói tên Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật. Phạm Âm Phật là cốt giác tánh vía của hồn Phật tổ để làm việc từ chỗ tối đem lại chỗ sáng để làm hiến pháp, rung động cho mặt trời. Cốt giác của mặt trời là Nhật Vương Quang Phật, âm dương để hóa sanh làm việc ban ngày, thừa truyền ngương khí bao la thế giới, cai quản các phẩm ngũ hành. Mấy cái này hơi khó hiểu nha. Tú Vương Phật, cốt giác của nó là khí dương biến khí âm, thuộc về nguyệt âm Phật, cũng xoay chuyển lúc ban đêm, thừa hóa ngũ hành để rung động khí dương hiệp khí âm, thừa tiếp cho phẩm Phạm Âm Phật, mới có sanh sanh quá quá nhân vật cùng các ngương khí âm dương biến âm hiệp nhất quá thành dưỡng khí bao la vạn tượng. Xa lợi, chuyện ấy còn nói nhiều công chuyện lắm, hơi đâu mà lo xa, mỗi việc đều có chư Phật làm việc. Nhờ Phật tổ lập hiến, đâu đều có quyền diệu điển quang minh truyền để làm việc giúp cho tất cả để thừa nhận các linh hồn điển quang sơ sót. Cái đó là lập hiến. Lập hiến là khi mà lập ra trời đất, rồi lập ra mấy cái luồng điển để cho nó quá quá xanh xanh, giúp cho con người tiến hóa, cái đó là cái giai đoạn lập hiến. Còn hiến pháp, đó là Phật tổ hắc bì từ hồi độc lập trái đất, trên thiên không thì Phật tổ làm việc, cốt giác của Ngài là điển quang, hồn của Ngài được lập hiến, chư Phật gọi là người cầm đầu điển quang có hào quang. Còn chữ tổ là tổ chức để lập hiến trời đất, tổ chức hiến pháp thì có Phạm Âm Phật. Sau khi mà lập hiến làm ra trời đất điển âm điển dương rồi đó, thì sau đó mới cái tổ chức cái hiến pháp. Chú vãng sanh là truyền án, đọc án cho linh hồn cùng giác tánh, các đấng Phật tiên làm ra hiến pháp, phó thác cho Ngọc Hoàng Thượng Đế từ thế gian đến âm phủ phải tuân pháp luật hiện hành. Thì khi mà làm ra cái hiến pháp là làm ra cái bộ luật á, để cho cai quản, cũng như là cái luật nhân quả rồi đó, cũng là hiến pháp đó, phó thác cho Ngọc Hoàng Thượng Đế từ thế gian đến âm phủ phải tuân theo pháp luật hiện hành, nghĩa là có luật lệ. Làm ra một cái quốc gia thì lập hiến xong rồi phải có hiến pháp. Xá Lợi ơi, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học quyền bí từ Đức Phật Tổ, là người đã lập ra trời đất, đã lập hiến, có hiến pháp. Sau khi mà lập ra trời đất, lập hiến rồi là có hiến pháp, có luật. Nhờ khoa học quyền bí, luật tự, chân ngôn truyền bá đó, cho đến nay chư Phật chư tiên cùng thế gian chúng sanh phải dùng gốc điển, nay là tông chỉ của nó. Từ nắng gió, mây mưa, sương tuyết, nhờ lửa và nước hợp thành điển khoa học mày. Cho nên những cốt giác của nó là mặt trời để làm tông chỉ cho lửa, còn mặt trăng là tông chỉ của nước hợp thành, gọi là hợp nhất quá sanh muôn vạn kiếp, làm việc luôn luôn. Chúng sanh phải nhờ sự sống do hai luồng điển này làm ra. Xá Lợi ơi, con có biết chăng linh hồn của con, cốt giác của nó là một thứ điển quang. Khi con tội lỗi nơi thiên đình thì hồn con bị nặng là phạt, do nơi niết bàn là bản hiến pháp của trời đất. Quá sanh nó không tuân vị ai ngay thẳng công chính, hễ khi nặng thì xuống phẩm, bị tội còn khi nhẹ thì thăng thiên lên phẩm. Thì cái hiến pháp là cái luật trời đó, đặt ở trong cái bản thể của mình rồi. Mình làm bậy thì nó kéo xuống nặng, mình nhẹ thì nó đi lên trên.
Dạ, nói lại đi, gồm lại đi, hiến pháp là gì? Lập pháp là hiến hiến pháp và lập hiến, từ hiệu dùng lập hiến.
Lập hiến trước.
Dạ, lập hiến là lấy từ đâu?
Lập hiến là lấy
từ trời đất.
Trời đất rồi dạ. Mấy cái luồng điển âm dương á.
Là ngũ hành đó, hồi nãy thầy nói ông Tư có nói ngũ hành đó, lấy từ cái ngũ hành. Cũng từ các cái mặt trời, mặt trăng, tất cả những cái đó đó tạo thành một cái lập hiến ha. Cũng giống như mình lấy trong bản thể kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì ở đây là lấy cái ngũ hành của cái càn khôn vũ trụ này. Ông Pháp Bị Phật là cao nhất ha, mình nói ông Pháp Bị Phật là cao nhất. Ông là một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ông mới tạo ra một cái hiến pháp chứ, hả không?
Hiến pháp là cái luật à?
Là luật 1, luật 2, luật 3, luật 4, luật 5, ví dụ vậy đó, luật cho chắc cái chư tiên. Hồi nãy ông Tư có nhắc tới cái chỗ chư tiên, chư Phật, em nhớ vậy, có tiên Phật nữa, hả? Có tiên, có Phật nữa. Thì khi mà ông trời, ông lập ra cái hiến pháp cho cái toàn dân của ông, có nghĩa là chư tiên, chư Phật đó phải tuân theo, phải thi hành những cái hiến pháp đó cho cái phần chư tiên, chư Phật thấp ở dưới. Rồi á, cái lập hiến á, theo anh Bảo ông Tư nói cái gì? Cái lập hiến
là ông nói trong cơ tạng hay là nói ngoài?
Ông à, cái này là nói, ông Tư là nói cao nha. Ông thầy hôm tuần trước mình học cũng hay lắm đó. Hai cái này chút xíu nữa em sẽ nói tại sao có khác. Lập hiến á, là của trời đất nha, tổ chức ra cái hiến pháp. À, lập hiến là của trời đất mà tổ chức ra cái hiến pháp. Chứ là ông trời ông ra cái hiến pháp, ra cái luật lệ. Thì cái lập hiến nó phải có từ trước chứ.
Thì lập hiến trước mới dạ. mới làm ra cái hiến pháp. Khi có lập hiến xong là có trời đất này, có dạ. trời mặt trăng này, có điển âm điển dương.
Đúng rồi.
Sau đó mới làm ra cái hiến pháp. Hiến pháp là cái luật lệ mà tất cả những người sống ở trong đó phải tuân theo.
À, chị nãy có nói tới chư tiên chư Phật. Thì cái này á là ban đầu ra là lập hiến từ cái trời đất mà ra, thì mới tạo chức thành cái hiến pháp để ra cái luật lệ cho những người sống trong cái phần ở phía ở trên đó. Là cho mình nói ở cái góc độ của ông Tư là nói về chư tiên chư Phật ở phía cái cõi thiên liêng ha. Còn ông thầy mình á thì cũng có nói lập hiến và hiến pháp, anh Bảo còn nhớ không? Còn nhớ là lập hiến là ông thầy mình nói là từ cái cơ tạng mình, từ cái kim mộc thủy hỏa thổ đó. Cũng giống như ông trời ông lấy cái ngũ hành ra đó, thì cái đó nó tạo thành cái lập hiến đó.
Lập hiến cơ thể mình đó, là tiểu vũ trụ hả?
Dạ, tiểu vũ trụ á. Cũng bây giờ mình dí vô cái chỗ bự nè, bây giờ mình đưa vô cái chỗ nhỏ nè, thì đó cái hiến pháp là cái đường đi của phần hồn vía và thể xác trong trật tự đó. Đó là cái đường đi của cái hồn vía, nó bắt đầu nó đi là do cái hiến pháp nó lập ra rồi. Bây giờ nó có luật ABC thì cái con người của mình á cũng vậy đó. Mình cũng phải biết là mình ăn uống như thế nào, mình phải làm cái gì xuống thế gian để làm cái gì, cái nhiệm vụ mình làm cái gì cho cái bản thể này. Đó là cái phần hồn phải hiểu.
Nên nó đó có là, luật, ở
trong, luật ở trong đó.
Ở trong bản thể mình á, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Nó mình hướng thượng thì nó đi lên, mà mình thả thì nó rút xuống, hướng hạ thì nó kéo xuống dưới hạ tầng công tác á.
Ví dụ mà khi mà cái hiến pháp mà mình không tuân theo, ví dụ mình ăn bậy hay mình nói bậy hay
bậy
mình
nói bậy
là
nghĩ bậy là... nghĩ bậy thì nó tiết ra độc tố.
Dạ, nó tự động cái đó nó tạo cho mình. Còn hết
nói bậy thì nó sanh ra khùng điên,
là nó tạo. Còn cho mình
ăn bậy nó sanh ra bệnh.
Đó là có cái tội lỗi trong đó ghi chép.
Cái luật của cái thể xác này đã ấn định trong này rồi, tất cả là mình tự phạt mình thôi.
Dạ, thì ông thầy cũng có nói mình là giống như là mình hướng thượng á, là mình đi theo cái con đường chính trị của ông trời. À, ông bắt mình đi cái con đường chính trị của ông trời là đó, đi theo cái hiến pháp này, thấy không? Đi theo hiến pháp rõ ràng á.
Có cái sự chân chánh về tự trị hả?
Dạ, lấy cái sự chân chánh về tự trị cái bản thể này. Cho nên á, mình là đang đi trong cái con đường chính trị của ông trời mà mình không thấy đó. Có luật pháp, có hiến pháp, có lập hiến, có rõ ràng mà mình không thấy thôi. Đó là những cái mà rất là nghiêm ngặt. Cho nên em nói vô vi rất là nghiêm ngặt, không phải dễ đâu, nó rất là nghiêm ngặt.
Có luật hết mà mình tự phạt mình không thấy,
rất là khó, khó lắm mà nha.
Mình bị thần giận, riết cái mình bị bú cổ, Còn mình nóng giận, mình bực mình thì nó sanh ra thân xe. Này cái đó là do cái hiến pháp nó ra.
Nó do mình ăn bậy, xài bậy, nói bậy, thì nó mình quan phí của ông trời đó.
Nghĩ bậy là chiếc ra độc tố nè, nói bậy thì sanh ra khùng điên nè. Ăn bậy thì sanh ra bệnh nè.
Rồi, bây giờ mình sẽ nói câu cuối cùng ha. Rồi mình sẽ tiếp tục hỏi bạn đạo ha anh Bảo.
Ừ.
Câu tiếp tục, câu cuối cùng nữa ha. Tại vì để cho em kết thúc cái phần này, những cái phần sau thì mình sẽ nói cho kỳ sau. Thì có câu hỏi, hỏi tại sao nói ông Phật là người xưa kia cũng ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, do nơi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới có đủ kinh quyền hiểu khắp chư thiên. Vậy kinh quyền là sao? Giờ anh Bảo nói đi.
Nói đi, đi làm luôn đi câu chót.
À, cái câu này á, thì theo em á, tại vì mình có kinh khỏe thì em không có nói đây, khi từ từ em sẽ nói thêm. Cái kinh làm theo em hiểu đó là thần kinh não hóc của mình thôi, đó là lời nói. Cái đời á, là nói là kinh á, là đạo, kinh là đạo ha. Còn ở trong cái cơ thể của mình, ông thầy cũng nói là khai thông cái kinh kệ thì mình mới thấy được cái não hóc của mình, cái thần kinh não hóc của mình. Còn cái quyền là mình nói cái quyền kinh á, cái thế đứng của mình, đó là cái kinh quyền của ông thầy nói nha, chứ ông Tư thì ông không có giảng. Ông chỉ nói là đủ kinh quyền hiểu khắp chư thiên, giống như là cái một cái quyền phép của mình nha, một cái phép tắc á, giống như mình biết cái mình ứng biến mọi lúc mọi nơi á, những cái đó gọi là phép tắc nha. Ví dụ như mình nói cụ thể nè, theo em nha, theo em hiểu nha, chứ còn ông thầy ông Tư không có nói. Theo em hiểu, ví dụ như một con người mình có một cái sự thông minh đời đó, thì mình lý giải một cái chuyện gì đó bất trắc chạy xảy ra một cách đột xuất, tùy theo cái tần số của mỗi người, trình độ mỗi người ứng phó cái chỗ đó khác nhau, thì cái chỗ đó là phép tắc, nghĩa là mình có cái phép. Còn ở trong cái đạo, ví dụ như có những cái gì mà mình học đó thì mình tiếp thu á, ví dụ mình tiếp thu một cái vấn đề nào đó đó nhanh, thì cái đó là cũng là một cái phép tắc, có nghĩa là mình hiểu được nhanh hơn, cái đó là những cái phép tắc mình hiểu được. Còn đi ra khỏi ngoài bản thể đó là có những cái phép tắc riêng của nó. Ha? Và khỏi bản thể là phải có cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nó cũng giống như ông thầy nói là có cái phần mà những cái sâu chuỗi đó, những cái phép của ông đó, ông xuất ra, ông bay cho nó bay đó. Còn mình là những cái lời nói của mình trong quá trình ở những cái phần nói về đạo đó, thì mình hiểu được một phần nào đó, có cũng là một cái phép tắc đó. Mình hiểu được chút xíu là có nghĩa mình hóa giải được cái chuyện đó. Cũng như mình có câu nói nào đó của thầy mà mình ngồi mình nghe kỹ đi, mình hiểu được nhiều hơn. Hay trong một buổi thiền mình cảm thấy mình hiểu cái chuyện đó nhiều hơn. Thì có nghĩa là cái phép tắc. Mà tại mình không thấy. Nó vô hình mình không thấy. Nó là điển cho nên mình không thấy. Đó cũng là một cái phép tắc.
Phép tắc để mở khuyết hả?
Dạ, đó là một trong những cái mà mở cho mình ra để mình thấy. Để mình thấy sáng hơn. Đó là những cái quyền phép đó. Cũng giống như ông thầy đó. Ông tới một cái chỗ nào đó mà ông thấy cái người đó là không có bình thường, thì ông la lên, đó là ông thấy được, cái đó là những cái phép của ông. Hoặc là ông tới nhà người đó, ông muốn giúp một người đó, tại ông thấy cái chuyện đó nó không có tốt cho cái người bạn đạo đó, thì ông tới đó là ông hóa giải liền, trước đó là ông đã hóa giải rồi. Thì đó là những cái phép tắc của một ông Phật. Mình cũng vậy, trong cái lời nói, ví dụ như mình gặp cái người bạn đạo đó, mình thấy cái chuyện đó nó không có tốt cho cái người bạn đạo đó, và mình hóa giải được cho người đó, thì người đó hiểu được, cái bạn đạo đó hiểu được trong một cái góc độ nào đó, thì có nghĩa là cái phép của mình đó, cái phép mình phóng ra, cái điển, từ điển của mình phóng ra đó, thì mình giải được cho người đó, thì có nghĩa là cái đó cũng là một cái trong những cái phép tắc.
Mà cái phép tắc đó nó chỉ có khi mà mình thông được, khai thông được cái thần kinh nẻo hóc ở bên trong đó, thì nó mới ra cái quyền đó.
Dạ, cái đó là nó đi cao rồi, mình nói ở một góc độ thấp thôi.
Thì mình khai thông được phần nào hay phần đó, chứ không nói là mình khai thông hết. Nhưng mà nếu mà mình khai thông ít có bị kẹt hơn là mình được khai thông được một phần, chứ đâu phải mình khai thông một cái là nó hết đâu.
Yeah.
Mình khai thông từ từ, nó càng khai thông thì nó càng mở.
Tại vì khi mà một phần hồn mà nó trở về trọn lành á, thì nó là thiên biến vạn hóa, nó hiểu được điều này điều kia, nó ứng biến lẹ lắm.
Khi mà nó thông hết là nó trở về, nó nắm lại chủ quyền.
Yeah, khi mà nó hiểu được nó là ai. Thí dụ như á, ông thầy cho một cái ví dụ giống như là nó nói xấu với một người nào đó, phần hồn ra lệnh liền. Tại sao mày nói xấu? Ngừng ngay. Đó là phần hồn có cái phần nắm được rồi đó. Như giống như mình đang suy nghĩ tới một người xấu, một người nào đó đó, mà phần hồn mà sáng suốt á, phần hồn nói tại sao phải suy nghĩ tới người đó? Có ích lợi gì cho mình không? Đó là mình đang la lục căn lục trần của mình đó. Ha, cái đó là cũng là một cái phép đó nha. Cho nên
có quyền
rồi đó, mình được có nhắm được cái chủ quyền rồi đó, mình la được cái phần lục căn lục trần của mình thì mình bị dập tắt.
là nhờ cái thần kinh mình đã được khai thông thì mình nắm lại chủ quyền.
Mà muốn có được cái chủ quyền đó là phải lập lại trật tự.
Thì nó phải thông hết à.
Dạ, phải lập lại trật tự. Cho nên
lúc đó thượng trung hạ là phải quy nhất rồi.
Dạ, mình không có làm những chuyện không cần thiết và những cái chuyện cho giúp cho cái bản thể này nó được theo mình, nó dìu dắt, nó mình dìu dắt nó theo mình mà mình dẫn tiếng nó cũng được hiểu một phần nào đó. Tại vì khi mà nó hiểu được rồi đó, nó tương đồng với mình là mình nhẹ lắm.
Lúc đó là bằng thanh tương, bằng trí tương cầu.
Dạ, hạ lệnh ra là biết hết đó. Rồi, em kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Tiếp theo là phần của anh Bảo.
Phần gì?
Thì có bạn đạo nào hỏi anh Bảo không?
Có bạn đạo nào nãy giờ nghe cái này có gì thắc mắc thêm không? Hay là có gì muốn nói thêm? Thì bây giờ bạn đạo đóng góp. Nãy giờ làm việc rồi, bây giờ tới phiên bạn đạo. Ai muốn nói trước? Ai xin phong?
Có ai nói không? Không có, mình kết thúc nha. Chắc thiền đi hết rồi.
Đi hết rồi, đi mất tiêu hết rồi.
Ừ, đi mất hết rồi, nhất là Việt Nam đi mất hết rồi.
Dắt ly cao quá đi mất hết rồi.
Ông Tư mà, ông dắt đi tuốt luốt.
Rồi.
Rồi.
Nếu không có gì thì xin tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn và chúc các bạn ăn Tết vui vẻ.
Ngày mai, còn ngày mai nên Bảo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise. Hẹn gặp lại ngày mai.
Dạ, cảm ơn anh Tươi, cảm ơn chị Hồng.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn anh Thái.
Anh Thái. Cảm ơn anh Bảo. Hay quá, nghe nói tiếng cái biết tên hết trơn à. Nghe nói tiếng anh. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise. Em cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn chị Hoa. Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn. Hẹn gặp lại.
Dạ, cảm ơn Bảo, cảm ơn.
Cảm ơn, cảm tú. Dạ.
Cảm ơn. Dạ.
Vậy lại cái hôm nay thì chắc phải cần nghe lại chị, em không có câu hỏi liền thì phải cần nghe lại để hiểu thêm. Yeah. Mà chị giải thích hôm nay thì em nghe được nhưng mà em phải cần nghe thêm lần nữa để cho nó thấm.
Đúng rồi.
Cảm ơn
đúng rồi.
Chị.
Còn nữa, chắc em nghĩ chắc còn một phần nữa là hết đó. Một phần nữa đó, một kỳ nữa tháng 2 là hết.
Hết kinh
dạ. Nhớ hay là hết, nếu mà không có câu hỏi là hết đó nghe Tú.
Dạ dạ. Phải nghe lại cái này hôm nay là phải cần nghe lại chỉ lần trước thì em có câu hỏi còn lần này em phải nghe lại để em thấm chút. Dạ.
Dạ. Thấy thấm với nghe lần đầu chưa thấm đâu.
Nhiều lắm.
Dạ đó. Chưa thấm đúng rồi. Dạ. Cảm ơn anh Bảo với chị Lý.
Mà em thích học kinh A Di Đà lắm, tại vì ông Tư cũng dắt mình vô trong nhiều lắm, cho mình đi những cái phần ở bên trong rất là
chi tiết mổ xẻ bên trong á.
Mình phải
dạ đúng rồi, nhưng mà tư vậy chị phải dùng cuốn sách kia để mà giống như là đối chứng lại hả, đối dạ. Như là confirm lại đó.
Dạ.
Nên chị mới hiểu nhiều. Dạ, đúng rồi.
Chứ hồi đó đọc vô kinh A Di Đà không hiểu gì trơn á.
Đúng rồi, hồi đó không.
Yeah. em xin hỏi nếu yeah. Mà yeah, thật sự ra khi mình học hiểu được đó thì hai cái không thì nó thành ra số 8. Nhưng mà thật sự ra đó theo em suy nghĩ cái quả thận mình có hai quả thận, một cái bên phải cái bên trái, nó cũng là một cái âm một cái dương, có nghĩa là lúc nào nó cũng hỗ tương với nhau, rất là nó đan xen với nhau, vì hai cái nó mới thành nên một được. Mà thật sự ra là khi đó nó nằm trong vấn đề của dịch lý, mà em thì em cũng hiểu biết, cho nên nói chút về vấn đề đó thì em có thể cảm nhận được kinh lạc và kinh mạch nó quan trọng đến mức độ là khi đó tự động mình hiểu automatic liền. Nếu mà mình đã nằm
cái đây dạ. Thầy giảng về cái điển mà về khoa học quyền bí Phật pháp
dạ.
Nó không có giống như mình giải theo cái
dịch lý
là nó sai hết rồi. Tại cái này dạ. Nó về kinh điển, thành ra mình đã quên cái phần kia đi, mình dạ. Ráng làm dạ. Sao mình hiểu được những gì ông giảng cho mình đó là mình dạ. Đem vô tâm được. Bây giờ mình dạ. Mình so sánh với cái gì mình hiểu biết ở chuyện đời là tiêu rồi.
Dạ, vì vậy cho nên mình phải thoát ra khỏi cái hai cái nhị nguyên á, hai cái nhị nguyên để chi vậy để
mình quên hết những mình ráng hiểu hết. Những gì mà cái ông Tư giảng và thầy giảng á, để mình đem vô tâm mình thế là hết những cái mà mình học hỏi ở đời đi, nếu không á mình trở thành lý luận.
Dạ dạ dạ.
Nguy hiểm lắm. mình đây là về điển, mình phải ráng thả cái luồng điển mình đó cho nó thông, để mình theo dõi, mình hiểu cái ông dắt mình đi tới đâu. Chứ mình đừng có nói, mình đời nó nói vậy, dẹp hết đi, mình vô đây là mình đóng cái cửa đời đây, mình theo cái cửa đạo mình mới theo nổi. Chứ nếu không là mình bị cột lại hoài à.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Thưa cảm ơn chị Alice.
Cảm ơn.
Rồi, xin chào hết các bạn nha, ngày mai gặp lại ha.
Cảm ơn ngày mai.
Hẹn ngày mai, bye bye.
Bye bye.